tại sao mà cha ba mình dạy lý mà sao mình không có chút cái cảm xúc gì với cái này hết vậy? Thì thầy bố em nói là mày coi cái trường là cao điểm nhất, mày thi đại cho đi. Thì cũng chia sẻ một xíu là về cái chuyện đọc sách thì đa số là vợ em đọc cho em nghe. Khi mà em mở ra cái studio, em về em nói với mẹ, mẹ ơi con mở studio, nói mẹ mới nghĩ trong đầu là tôi cho mày ăn học rồi bây giờ mày long bong như vậy á, chụp hình long bong. Tại vì mình thấy là nếu mình như vậy á, 5 năm nữa, 10 năm nữa, lúc đó mình vẫn đi cầm máy như vậy thì làm sao mà... Tại ban đầu nó chỉ là một cái hobby của mình về việc chụp phong cảnh thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi theo một cái hướng mà nó lại...
Cơm áo gạo tiền.
Và mình cũng nghĩ về cái bằng ngoại thương mình. Bây giờ mình làm, mình học nó ra rồi, mình ứng dụng được gì? Kiểu vậy, mình có tạo ra được thêm cái giá trị gì hơn người ta không?
Cái tội nổ. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Số CEO Lab Careers tuần này sẽ giới thiệu với các bạn một ngành nghề tương đối mới, đó là ngành nghề production, có nghĩa là sáng tạo ra những sản phẩm về video, về hình ảnh. Hình ảnh có thể bắt đầu từ photo, những hình ảnh tĩnh, nhưng việc truyền tải nội dung, thông tin bằng video trở nên ngày càng quan trọng hơn. Ngày nay, bên cạnh kênh TikTok, những kênh truyền thống như YouTube, Facebook quay trở lại với việc truyền tải thông điệp ý nghĩa bằng video. Vậy thì các bạn thử nghĩ xem, trong tương lai, nếu các bạn muốn lay động thế giới và tác động với môi trường xung quanh mình, khả năng viết lách là không đủ, mà khả năng truyền tải những suy nghĩ của mình bằng video, bằng hình ảnh trở nên vô cùng quan trọng. Trong số CEO Lab Careers tuần này, mình xin giới thiệu với các bạn bạn Đào Nhật Huy. Huy có một hành trình sự nghiệp vô cùng đặc biệt. Bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian trong con đường học vấn trước đó, nhưng hành trình sự nghiệp của bạn có những bước rẽ vô cùng thú vị, và bạn là một trong số những người có thể chia sẻ với các bạn trong kênh CEO Lab Careers rất nhiều thông tin, trải nghiệm và suy nghĩ của bạn về hành trình phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực production. Chào Huy.
Chào chị Trang. Chào tất cả các bạn.
Rất là cảm ơn Huy tham gia chương trình. Chị biết là Huy là người không có quen xuất hiện trước ống kính, tại vì thường là Huy ngồi sau ống kính thôi.
Yeah.
Hôm nay ngồi trước ống kính em cảm giác như thế nào?
Thiệt ra là em rất là thấy nó kỳ kỳ ấy chị. Bình thường em sẽ ngồi cái ghế ở đằng kia kìa, ngồi đằng sau chỗ đó ha. Hầu như hiếm khi nào mà em muốn mình... ví dụ như mình nói người ta làm thế này làm cái kia được, nhưng mà kiểu như mình khi mình bắt đầu mình trên ống kính đó thì mình rất là kiểu hơi ngại hơi khó chịu quá vậy, kiểu kiểu vậy. Dạ, để mình không
chị
có
thôi bây giờ em đừng nhìn quá đó, em okay. Nhìn kỹ thôi.
Dạ, okay. thông thường á thì cái vị trí mà hỏi á là em sẽ hỏi, chứ em ít khi nào em trả lời lắm, tại vì thường em sẽ tò mò nhiều hơn. Còn hôm nay thì mình làm cái chuyện ngược lại.
Dạ, thì nên nó là em cứ relax cái... chị sẽ hỏi. Dạ. Chị hỏi gì em trả lời nãy.
Dạ, đó là một cái trải nghiệm nó thú vị. Dạ,
okay. Rồi, giờ chị đầu tiên chị muốn Huy giới thiệu một xíu về em. Em có thể kể về hành trình em đi học ở trường nào, em đi làm những đâu cho tới bây giờ.
Ok, thì từ nhỏ tới lớn em cũng được danh hiệu là 12 năm học sinh giỏi. Thì tới năm cấp 3 thì em học trường chuyên Thăng Long ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Chào các bạn học... ở Đà Lạt.
Yeah. Vậy là em học lớp chuyên gì?
Em học chuyên lý.
Em học chuyên lý.
Thì nó có một cái câu chuyện là ba em cũng là một người thầy dạy lý. Thì tới năm lớp 8 á, thì bắt đầu nó, vật lý nó mới bắt đầu nó giống như là nó chạm tới em. Năm lớp 6, lớp 7 em hoài nghi, ủa chết cha rồi, tại sao mà cha ba mình dạy lý mà sao mình không có chút cái cảm xúc gì với cái này hết vậy. Em bắt đầu em ngồi, em lấy sách trên kệ xuống, ngồi em làm. Thì cái nào không hiểu thì em cũng tè tè em chạy, em cầm xuống em hỏi ba. Nhưng mà khi mà ba em giảng, em chia sẻ thiệt, chưa bao giờ em nói ra hết là em không có hiểu ba em nói gì hết chị.
Ba em dạy cấp 3.
Dạ. Cái xong rồi nó là thôi mày tự coi đi. Mày tự coi đi. Dạ ok. Thì mình lúc đó thì mình dùng cái phương pháp mà gọi là cày á, giống như các cái bạn bây giờ. Thì giống như là mình cứ ngồi mình làm đi làm lại, mình cứ ngồi viết đi viết lại. Thì nó sau này em ngẫm lại thì cái đó nó là một cái mà nó thấm dần vô người mình đó chị. Có thể lúc đó mình chưa đủ tư duy để mà mình hiểu được cái chuyện đó là cái gì, nhưng mà sau khi mình hiểu, mình có được một cái giống như là một cái công cụ nào đó, mình có thể giải thích được cái chuyện đó, thì giống cảm giác nó bùng nổ lên đó chị. Thì em nghĩ cái đó là cái điều mà thú vị nhất khi mình học lý.
Yeah. Là em cứ mày mò. Yeah. Tại vì không ai chỉ em, mà có người chỉ cũng không hiểu người ta. Yeah. Chỉ mình cái gì.
Yeah.
thì cái trải nghiệm mày mò đó làm cho em có được một cái phương pháp
dạ,
là nếu như mà cái gì đó mình không biết, mình mày mò mình sẽ ra.
Dạ đúng rồi. Và lúc đó là em cứ hay đi ra hiệu sách á. Tại vì lúc đó sách ở nhà toàn là lớp 10, lớp 11, lớp 12 không à. Mình khi cũng có một số cái nó trùng đó, nhưng mà nếu mà mình không có sự hướng dẫn thì mình sẽ không có biết coi ở đâu hết. Thì lúc đó em chạy ra hiệu sách, em coi mấy cái sách lớp 8, lớp 9 nhiều hơn. Thì lúc đó em mới thích mua sách. Em không có cái thói quen đọc sách từ nhỏ. Giống như mọi người. Thì cũng chia sẻ một xíu là về cái chuyện đọc sách thì đa số là vợ em đọc cho em nghe. Tức là sau khi mà vợ em hiểu xong á, vợ em tâm đắc cái đó á, chạy ra kể cho em nghe. Nhiều khi hai vợ chồng còn khóc hu hu luôn, cái chuyện nó hay quá chị, cái cuốn sách đó nó hay quá, cái mình xúc động. Và em lúc đó em mới bắt đầu em mới hiểu được là mọi thứ nó diễn ra nó đều có một cái nhịp. Từ đọc sách này, nghe nhạc này, hoặc ngay cả dựng phim cũng vậy, nó có một cái nhịp ở trong đó. Mà nếu mà bạn nắm bắt được nó thì bạn sẽ rất yêu thích nó. Cũng giống như cái chuyện mà đọc thơ á. Hồi trước em không thích văn thơ cái gì hết đó chị. Nhưng mà khi có một người, ví dụ như bà xã em ha, đọc cho em nghe một bài thơ mà nó có cả cái nhịp, nó có cả cái cảm xúc ở trong đó nữa, nó khiến cho mình nó hay quá. Kiểu như vậy. Thì từ đó em mới kiểu như là em mới thấy là mọi thứ nó đều có một cái nhịp riêng. Mà nếu mà mình cảm thấy cái nhịp đó hay á, mình nắm bắt được nó thì mình sẽ cảm thấy nó hạnh phúc lắm chị. Kiểu như vậy.
Chị treo lại chỗ này, lát nữa chị phải hỏi Huy chỗ này. Vì em không phải là người duy nhất không thích đọc sách. Chị cũng không thích đọc sách.
Ồ vậy hả chị? Trời.
Chứ mọi người không ai có thể tưởng tượng được là một người rất hay học như chị. Nhưng mà đọc sách đối với chị là chị phải dùng ý chí chị mới đọc á. Chứ còn hỏi là chị yêu thích nó khi mà đọc chị enjoy không? Không. Chị coi phim chị enjoy. Chị nghe ai đó kể chuyện chị enjoy. Nhưng mà đọc đối với chị là chị phải dùng nghị lực để mà chị đọc á. Chứ chị không có enjoy bằng cách đọc. Nên người khác á, đọc á, mất có một công thôi, chị phải mất tới ba công chị mới đọc được. Nhưng mà chị biết chị cần nên chị ráng chị đọc á. Chứ chị không có enjoy.
Thì em thiệt ra em là 100% giống chị ở cái điểm đó. Tức là khi mình đọc tài liệu về chuyên môn á, mình cần nó cho nên mình tập trung, mình ok, mình có thể lướt đi được, mình đọc nhanh lắm. Nhưng mà khi mình đọc một cái gì mà kiểu như về linh tâm hồn rồi thể xác vân vân á, mình không có đọc nổi chị. Mấy cái sách mà self help hay là cái gì đó đại loại em không có đọc được chị. Kiểu vậy, em chỉ đọc tóm tắt xong rồi nhiều khi người ta cần quá, lúc đó người ta kẹt quá thì tôi thôi đọc đỡ cái này đi. Tại thiệt ra mình chưa có đọc cái đó nhưng mà chắc là nó giúp ích. Tại mình đọc review mình thấy cũng ổn.
Nhưng mà nếu vậy á, em về audiobook với lại xem phim tài liệu thì em có thích không?
Thì em học bằng cách nghe là chính.
Chị cũng vậy. Audiobook lại rất là work với chị. Hoặc là coi phim tài liệu. Chị coi phim tài liệu chị vô rất là nhanh. Chị đọc một cuốn sách đó, chị cực hơn rất là nhiều.
Em cũng vậy. Thì những cái phần mà xem mà documentary á, thì sau này nó là cái phần sau này rồi. Thì tí hồi em sẽ chia sẻ. Thì nó trở thành một thứ mà em rất là yêu thích và em muốn hướng tới luôn. Thì mình trở lại cái câu chuyện hồi
cấp 3 đi. Em học chuyên lý. Vậy thì tại sao em không muốn thành kỹ sư mà lúc tốt nghiệp đại học em lại chọn con đường khác?
Thì em kể cái chuyện chuyên lý với em xíu. Thì hồi xưa em đi học chuyên lý, lúc đó là em say mê luôn. Em rất là thích về vật lý. Hồi đó thì em đi thi cũng không thiếu cái cuộc thi nào luôn chị. Thì tới năm lớp 12 á, thì em cũng được giải quốc gia môn lý luôn. Nhưng mà tới cái lúc mà mình bắt đầu mình lựa chọn nghề nghiệp á, em lại xuống em hỏi bố mẹ em bây giờ học cái gì bây giờ. Thì bố em đơn giản, bố em nói chung là một người thầy rất là đơn thuần, vui vui là chính vậy. Thì bố em nói là mày coi cái trường nào cao điểm nhất mày thi đại cho đi.
Trường nào khó nhất
thì vô. Thì kiểu kiểu vậy. Và cũng coi cũng giống như là các cái anh chị khác cũng nói thi vô ngoại thương đi, thi vô y dược đi.
Đúng rồi, phải khó.
Em thi đăng ký, em đăng ký hai trường đó thiệt. Y dược á là vì em học, em không học hóa được chị. Cái môn gì em học cũng được, cái trừ cái môn hóa ra em không học được. Thì em cũng đăng ký y dược nhưng mà mình người ta mang tiếng là mình rớt y dược á, thì nó cũng
sang hơn.
Nó sang hơn chị. Chứ mình chắc chắn là mình rớt cái khối B rồi. Sinh hóa mình không học làm sao mà mình thi nổi chị. Nhưng mà nghe nó vẫn sang hơn ha. Thì em lúc đó em thi khối A toán lý hóa. Cú twist nằm ngay chỗ này nè. Em thi đại học 3 môn toán lý hóa nhưng mà điểm thấp nhất của em là điểm môn lý chị.
Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy?
Em nhớ em thi được 5 điểm á chị.
Em
chia sẻ với mọi người biết cái câu chuyện đó thì ai cũng bất ngờ hết. Tại vì á là khi mà em học vật lý á, em hiểu cái hiện tượng của nó, em làm nó thì nó là thi viết. Còn khi mà thi trắc nghiệm thì tốc độ mà em đâu có đo lại đâu chị. Thay vì người ta ngồi người ta học công thức, người ta ráp số và phát ra luôn, em ngồi em phải coi lại coi nó là cái gì, nó hợp lý thì mình làm, kiểu vậy. Nó mất thời gian lắm chị. Và nó thành ra là cái con người của mình nó rất là kiểu như là quy trình. Em không có skip được, em không có đi đường tắt để mà kiểu như là có thể mình đi được nhưng mà mình lại không muốn đi cái con đường đó. Mà cái bản thân của em là một khi mà em không muốn cái gì thì em khó, hầu như không có ai thuyết phục được. Hay là cho tới khi mình gặp sai lầm và mình học từ cái sai lầm đó của mình. Thì em nghĩ là cái đó là cái bài học đầu tiên mà em vấp phải. Cái năm đó em thi là em lúc đó em phải apply nguyện vọng 2 rồi. Em thi như ngoại thương mà em phải apply nguyện vọng 2 là coi như lúc đó là cú sốc đầu đời của em, thê thảm luôn chị.
Nhưng mà em vẫn đậu vô ngoại thương.
Dạ thì may mắn là trường ngoại thương năm đó nó có cái gọi cái hệ gọi là hệ ngoài ngân sách đó. Tức là nó không có khác nhau gì cái bằng hết á. Nó chỉ khác nhau là các bạn học được trợ giá nhà nước hỗ trợ đóng ít tiền học phí hơn. Còn tụi em đóng full luôn. Thì nó là như vậy. Đó. Thì cuối cùng may mắn là mình cái nguyện vọng 2 của em là học công nghệ thông tin chị. Ở Đại học Quốc gia. Thì lúc đó em đậu thì em nhận được kết quả công nghệ thông tin trước. Lúc đó mình tự ái quá đi. Kiểu như mình rớt bên này rồi bây giờ mình rác cái mặt qua đó mình học thì nó cũng kỳ quá. mình quê ấy chị. Em dễ bị quê lắm chị. Mà thường giống như mấy bữa em quê ấy chị, xong cái em bị shut down luôn, em bị im lặng luôn, kiểu vậy á. Dạ. Thì cái đó là cái tính của em từ nhỏ rồi. Thì khi mà em mà không biết giải quyết cái vấn đề nào thì em sẽ nhắm mắt lại và quên nó đi. kiểu vậy. Dạ. Nhưng mà thời gian đó em suffer lắm. Thì em nghĩ đó là cái cú sốc đầu đời của em. Và sau này khi mà trải qua nhiều cái vấn đề khác á, thì em nghĩ là nó không phải là điểm kết thúc đâu. Và đó là một cái quà tặng mà nếu mình trải qua nó sớm á, thì nó rất là tuyệt vời. Tại vì khi mình đi hết cái con đường của mình ngồi mình nối điểm lại á, thì mình thấy những cái điều đó nó xảy ra đều có lý do của nó hết. Và nếu mà ví dụ như là em có gặp những cái người bạn của em á, mãi tới họ học giỏi lắm chị, tự nhiên tới năm cuối họ stuck lại ngay đó luôn. Và cái họ cảm thấy họ không chấp nhận được cái chuyện đó. Cái họ cứ để nó cứ trôi đi vậy luôn chị. Mà mình cũng không biết cách nào để mình khuyên họ. Thực ra những cái đó là có đọc sách hay là có nhận lời khuyên đi chăng nữa, em nghĩ chắc tùy người, nhưng đối với em á, thì mình phải mở lòng ra. Và mình phải cố gắng đối diện với cái sự thật phũ phàng đó. Và mình đi tiếp.
Chị rất là đồng ý với Huy. Nhiều lúc á, khi mà thất bại á, thì là rất là buồn. Rồi lost nữa là không biết là bây giờ what next. Cái đó thì nhiều khi đáng sợ hơn là buồn. Tự vì thấy là ủa rồi bây giờ mình giống như mình vô ngõ cụt vậy. Nhưng mà Huy nói đúng, bây giờ điểm lại chị thấy những lúc mà vô ngõ cụt mà sớm á, thì hay hơn là vô ngõ cụt mà trễ. Tự vì lúc đó xong á, cái tự nhiên làm cho mình bắt đầu suy nghĩ trở lại, tìm cái cách đi ra. Và cái trải nghiệm mà tìm cái cách đi ra đó, bản thân nó lại giúp cho mình thêm một cái kỹ năng là biết cách xoay sở. Nên là chị cũng đồng ý với Huy là nếu như mà bạn nào đó mà có một cái hành trình thất bại thì đừng nghĩ đó là dấu chấm hết, mà hãy nghĩ nó là một trong những cái cách để giúp cho mình vượt qua. Rồi, bây giờ vậy là em đi học trường đại học ngoại thương mà từ một học sinh chuyên lý. Hoàn toàn không có một khái niệm gì về buôn bán hay là xuất nhập khẩu gì hết.
Đúng.
Vậy thì 5 năm học đại học ngoại thương em học làm sao?
Dạ. Yeah. Thì tới cái câu chuyện tới này là giống như next chapter của em ha. Thì khi mà em bắt đầu em học năm nhất đại học á, nói chung em nhút nhát lắm chị. Giống như là mình chỉ có thể là một cái cục pin năng lượng ở trong cái zone của mình thôi. Khi mình nhảy ra một cái zone khác thì mình giống như người ở đâu á, chứ mình không có thuộc về cái nơi đó. Và em học ở đó 4 năm em cũng cảm thấy là em xin lỗi trường ngoại thương nhưng mà em không có thuộc về nơi đó. Học xong năm nhất thì em có từng suy nghĩ là hay là mình chuyển sang một cái trường khác. Tại vì em thấy là các bạn ở đó quá là năng động. Các bạn có thể đi connect chỗ này chỗ khác vân vân và vân vân luôn. Mặc dù là em là bí thư của đoàn khóa luôn chị.
Em bí thư?
Dạ, em cũng không hiểu tại sao em
làm bí thư. Tại sao em lại được làm bí thư? Không, ai bầu em?
Em cum luôn chị. Tức là vừa làm bí thư đoàn khóa là còn vừa làm khối phó nữa chị. Cái xong thì nó bắt đầu cái chuỗi. Cái này là một cái trải nghiệm mà sau này em nghĩ là không nhờ nó thì mình sẽ không có được như bây giờ. Đó cái lúc cái thời điểm em đi làm á. Tức là khi mà em lên em đọc cái thông báo gì vậy trên trước lớp á chị. Em nói không ai nghe gì hết chị. Tại vì em có một cái áp lực, em sợ quá, em nói mà lý nhí vô miệng. Có nhiều bạn lên nói, ủa nói cái gì, tôi không nghe ông nói cái gì hết trơn á. cái nó giờ tôi sợ quá, tôi lên nó đông người quá, tôi sợ quá, tôi không nói được. Rồi giờ dần dần nó cải thiện hơn xíu, tức là mình vẫn không có tự tin mình nói, tức là mình không có nắm được là mình đang nói cái gì ấy chị, kiểu vậy, kiểu lost hoàn toàn sân khấu luôn. Rồi xong cái dần dần mình đọc thì mình đọc thì người ta nghe vậy thôi. Thì cái chuyện đó nó cũng chóng trôi qua 4 năm của em. Thì lúc đó em có một cái sở thích mới, đó là nhiếp ảnh.
Mà nó đến với em như thế nào?
Thì từ khi còn bé là em đã được nghe nhạc rất là nhiều. Em thích âm thanh lắm. Bố em cũng là một người có loa ở nhà, nghe hoài à. Cái chắc là những cái thứ mà mình thích nó phải từ từ nó vô trong người mình. Cái em bắt đầu em tiếp xúc với loa. Cái tới cấp 3 là em được em biết chỉnh mixer này nọ các thứ, cái dạng âm thanh này trên trường em thích lắm chị. Cứ ngày nào có cái văn nghệ nào mà em không có biểu diễn gì hết, nhưng mà em chỉ thích lên nó lắp loa, lắp đèn rồi các thứ cho các bạn lên sân khấu biểu diễn. Em chỉ thích cái đó thôi, thích âm thanh thôi. Cái sau khi mà kết thúc lớp 12 á, thì em được một số tiền học bổng từ cái việc thi quốc gia. Cái lúc đó em nhớ được mười mấy triệu á, thời đó mười mấy triệu cũng lớn. Nhưng mà mười mấy triệu thì lúc đó lại không có đủ để mà gọi là chơi âm thanh được. Với mình không có không gian để mình nghe loa giống như ở Đà Lạt. Thì lúc đó em mới nghĩ là em mới nhớ là mình rất là thích mặt trời. Lúc nào em cũng đưa điện thoại lên để em chụp mặt trời hết. Hay là mình thử tìm hiểu nhiếp ảnh coi sao. Thì cũng từ cái việc mà mình thích đi lang thang này, em thích lái xe máy đi lang thang lắm. Và đặc biệt là khi mà em nhìn thấy mặt trời lúc bình minh hoặc là lúc mà lặn xuống á, giống như là mình được dạng như healing cái gì. Cái hồi đó em mới có một cái quyết tâm là em lấy cái số tiền đó để em mua máy hình. Nhưng mà cái tính của mình khi mà đó mình tìm hiểu vô á, thì hồi xưa bố em có hay nói với em một câu đó là con nhà lính tính nhà quan. Lúc nào mình phải muốn gì nó hơn cái mình đang có, kiểu vậy chị. Cái em bắt đầu mua cái máy hình đầu tiên ha. Thì khi em mua cái máy hình đầu tiên thì em cũng nhờ các anh chị ở nước ngoài họ mua về cho em cũng đợi 5-6 tháng gì á. Tại khi cái dịp lễ họ mới về. Đó, thì đó là cái máy hình đầu tiên của em. Và em bắt đầu em chìm đắm trong cái việc em đi chụp phong cảnh.
Con đó là con gì? Em còn nhớ không?
Dạ nhớ chứ chị. Máy cái em không quên tên một cái máy nào hết á. Thì tới bây giờ chiếc máy yêu quý đó nó vẫn được một người bạn của em giữ. Bạn thân của em, giờ bạn đó bán đang bên Mỹ rồi. Thì cái đó là chiếc Nikon D90. Dạ.
Wow, ok. Vậy thì lúc đó là em bắt đầu khám phá ra là em có một cái hobby. Chị nghĩ lúc đó chỉ là hobby thôi.
Đúng rồi.
Là chụp hình. Xong rồi nó là hobby. Tới ngày em tốt nghiệp ngoại thương thì chuyện gì xảy ra?
Thì nó nằm ngay cái chỗ cái hobby đó. Thì mình mua cái máy không thì mình phải có ống kính nữa, mình phải có đèn nữa, mình phải tùm lum tùm la hết chị. Cái mình phải có tiền. Nhưng mà với cái số tiền mà ba mẹ gửi xuống hàng tháng là chỉ đủ tiền, không đủ tiền ăn nữa. Kiểu vậy, tại vì mình ăn nhiều, em thích đồ ăn ngon nữa. Dạ. Kiểu vậy. Cái mới tới cái đoạn là mình phải đi dạy thêm. Thì em dạy 2, năm 1, năm 2 là em đi dạy nhiều lắm chị. Đi dạy kèm á. Để có được tiền, thì có bao nhiêu tiền mình đổ hết thì mình mua máy hình. Tại vì là em lúc đó em không có thích chụp chân dung á chị. Mà bây giờ chụp phong cảnh ai trả tiền cho mình. Ví dụ như là chịu khó đi chụp chân dung, rồi chụp cưới, rồi này nọ các thứ thì cũng có thêm thu nhập từ cái hobby đó. Nhưng mà em không thích, em chỉ thích chụp cảnh thôi, kiểu vậy á. Cứ mỗi lần thấy tới giờ mặt trời làm mọc hay lặn á, là mình chạy điên đảo tới cái chỗ có mặt trời, kiểu vậy. Lúc nào đêm nhìn trời giống khùng vậy chị. Nhưng mà cái sau 2 năm đó, thì tới năm thứ 3 thì bắt đầu thiết bị nó bắt đầu nặng đô rồi. Thì ai đam mê bất cứ cái thứ gì mà liên quan tới thiết bị á, nó cũng sẽ có một cái thời điểm nó gọi là rất là struggle trong việc là lựa chọn cái này, lựa chọn cái kia, bán cái này, muốn cái kia. Thì muốn có nhiều tiền hơn thì chỉ có nước đi chụp thương mại thôi. Đó, thì lúc đó em lựa chọn, em cũng không có lựa chọn là việc chụp con người nữa. Thì lúc đó em chụp sản phẩm. Tại em thích cái gì đó tĩnh vật rồi mấy cái mà về ánh sáng này, em thích về ánh sáng lắm.
Nghĩ là từ về ánh sáng.
Từ về ánh sáng. Cái em mới bắt đầu tìm hiểu về cái việc chụp sản phẩm. Mà em có một cái may mắn á, là em một khi mà em thích cái gì á, tự nhiên có người nào đó họ cho mình cơ hội để mình làm cái chuyện đó. Hoặc là một người bạn nào đó, hoặc là một người nào đó kiểu hoàn toàn xa lạ ấy chị. Thì cái đó ở cái phần mà cái lúc mà em đi làm á, thì cái câu chuyện đó nó sẽ rõ hơn. Còn ở cái câu chuyện đam mê thời sinh viên á, thì sau khi mà kết thúc cái cuộc đời sinh viên của mình á, em cũng qua môn hết. Điểm em cũng vừa phải. Em không có nợ môn nào. Và cái sau khi mà tốt nghiệp xong á, thì em có mở một cái studio. Thì khi mà em mở ra cái studio, em về em nói với mẹ, mẹ ơi con mở studio. Nói, mẹ mới nghĩ trong đầu là tôi cho mày ăn học rồi bây giờ mày lông bông như vậy á, kiểu để chị chụp hình lông bông thứ, tại vì nhà em ở trên đó làm công nhân viên chức rồi, ba em thì đi dạy,
đi dạy nữa.
Mà từ đời ông ngoại bà ngoại cũng dạy luôn á chị, cho nên là em là giống như là một con cù đen ở trong nhà vậy đó. Dạ, mà em thì bướng bỉnh, nói không bao giờ nghe hết chị.
Mà rồi em mở studio sao, em có tiền em mở?
Thì lúc mà em bắt đầu em đi làm nó cũng sẽ có một số cái thu nhập vô, thì em với một người bạn nữa hùng vô để đóng tiền thuê nhà rồi tiền mua thiết bị ấy gì. Thời đó chụp không mà không có ít quay lắm, chưa hầu như chưa có quay. Khi mà em mở cái studio đó ra thì lúc đó em cũng bắt đầu em chụp hết chị, chụp cưới em chụp luôn, tức là em đã có kinh nghiệm chụp hình cưới luôn rồi. Thì lúc đó nó có một cái khoảng thời gian, ví dụ tháng 8 em tốt nghiệp ha, thì từ tháng 10 tới tháng 12 coi như em làm mà khủng khiếp luôn vậy. Thu nhập của đó nó nhiều lắm, mình cũng ham tại mình nhiều tiền mà. Tức là nó cái lịch của em nó như vậy nè, là từ cái từ sáng cho tới 9 giờ tối hoặc là 10 giờ tối. Mà sau khi mình xong, mình chụp xong trên set về thì mình về mình phải lục cục mình hậu kỳ nữa. Hồi đó mình one man band mà có mình à. Có những cái ngày mà đưa dâu rồi cái gì đó sớm hơn thì 4 5 giờ sáng, 3 giờ sáng mình phải đi rồi. Mình làm một mình làm 3 tháng như vậy. Cái mình thấy không ổn rồi.
Tại sao không ổn?
Tại vì mình thấy là nếu mình như vậy á, 5 năm nữa, 10 năm nữa, lúc đó mình vẫn đi cầm máy như vậy thì làm sao mà... Tại ban đầu nó chỉ là một cái hobby của mình về việc chụp phong cảnh thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi theo một cái hướng mà nó lại...
Cơm áo gạo tiền.
Và mình cũng nghĩ về cái bằng ngoại thương mình. Trời, bây giờ mình làm, mình học nó ra rồi, mình ứng dụng được gì? Kiểu vậy, mình có tạo ra được thêm cái giá trị gì hơn người ta không? Thì lúc đó em mới quen bà xã của em. Em với bà xã của em á có một cái tấm hình từ hồi 6 tuổi ấy, chung với nhau.
Là hai em hàng xóm ấy?
Dạ không, mẹ em với lại ba của vợ em là làm chung cái cơ quan với nhau á. Cái hồi xưa người ta hay có cái đợt mà cứ tới hè xong tổng kết là cơ quan họ lại phát thưởng thêm lần nữa. Thì lúc đó lên tự nhiên có tấm hình chung vậy đó. Dạ, có một cái nữa cũng vui đó là ba vợ của em với ba em là bạn nhậu mà lâu năm với nhau á chị. Nó lâu từ cái hồi mà tụi em còn nhỏ xíu đó tới cái lúc lớn luôn. Lúc đó em không nghĩ là không nghĩ gì đâu chị. Lúc đó em ghét lắm, em ghét những cái mà liên quan tới cồn lắm chị. Dạ, tại vì em nghĩ là ba em với lại ba vợ em là xài hết phần của em luôn rồi, cho nên là
em chỉ ăn thôi chứ em không uống.
Đúng rồi, chính xác. Cho nên là cái đó cũng là một cái phần mà cái khó khăn của em.
Em không là có bây muốn giờ đi. Bây giờ ép em muốn hay sao?
Không. Ấy là khó khăn là nhiều khi là networking này nọ mà đi với đối tác mà mình cần cái đó thì mình
không có giao lưu được.
Dạ. Đó, thì mình chỉ trò chuyện lúc tỉnh táo thôi, kiểu vậy.
Yeah. Rồi, lúc đó em gặp Hoàng Thanh. Thì Hoàng Thanh tại sao lại thay đổi suy nghĩ của em?
Tại vì thật ra không có ai thay đổi được suy nghĩ của em hết. Nhưng mà lúc đó mình thấy là mình cần làm một cái gì đó khác. Lúc đó thiệt ra là em, lúc đó em cắt cái bụp luôn. Tức là em hoàn toàn em nghĩ khỏi cái việc chụp hình luôn chị. Em ở nhà em ngủ một tháng trời vậy đó. Cái mình thấy cái cơ thể của mình nó bắt đầu sao thấy nó thê thảm quá. Mình không biết làm gì tiếp theo hết. Tức là mình lúc đó mình giống như mình rất là vô hướng. Và em nghĩ là tất cả rất nhiều bạn học sinh, sinh viên á, sau khi học xong cái mà họ không biết là cái gì á, thì họ cũng sẽ giống như em. Thì cái câu chuyện qua cái câu chuyện này á, không phải là em muốn nói về một cái vấn đề gì đó mà nó kiểu như là bạn phải tìm kiếm được cái giấc mơ hay là cái sở thích của mình. Tại vì có nhiều người họ không may mắn là họ cũng không biết họ thích cái gì luôn. Đó. Thì cái câu chuyện tiếp theo thì em nghĩ là nó sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều. Thì cái câu chuyện tiếp theo á là mình phải làm một cái việc gì đó, tự nhiên cánh cửa nó sẽ mở ra với mình. Còn nếu mình chỉ ở nhà mình suy nghĩ thì nó sẽ ở mãi cái suy nghĩ đó thôi. Mình sẽ không biết, mình cứ cân nhắc rồi bây giờ mình làm đây thiệt hơn, mình làm biết kia nó có tốt không. Thì mình nên có thể là cái này nó hơi theo cái cảm tính, nhưng mà mình cứ nhắm mắt lại. Mình xem thử coi là mình làm cái việc đó, đầu tiên thì mình chỉ coi là nó có phải là việc xấu hay không thôi. Nếu mà nó không phải là việc xấu á, thì mình cứ phải làm nó. Cho tới khi mà mình đạt được một cái mình sẽ tới lúc mình tới đích lúc nào mình không có hay á chị, kiểu như vậy á. Dạ. Thì sau đó là một tháng sau á, thì lúc đó là em với Thanh vừa mới quen nhau được mấy tháng à. Thì lúc đó em mới nói với Thanh là hay bây giờ... Tại vì lúc đó em rất ngưỡng mộ bạn, là vì bạn học một cái trường đại học rất là danh tiếng ở Úc. Học rất giỏi này chứ.
Đúng rồi, dạ. Bạn đi du học về, còn em thì học ngoại thương ra xong đi chụp hình.
Dạ đúng rồi.
Nên em cảm thấy ngại ngại.
Dạ. Thì lúc đó em mới nghĩ là em mới nghĩ trong đầu á là thôi bây giờ mình đi du học đi. Nhưng mà mình cũng không có phải là tự tin tới mức mà thôi mình đi học về nhiếp ảnh, mình đi học về art đi. Tại vì em hiểu con người em là một con người không phải là theo theo cái tính art nó toàn phần. Những người họ có cái tính art trong người mạnh á, họ khác lắm chị. Họ có những cái nhìn khác, họ có những cái direction rất là khác. Còn mình không phải là người giỏi về art. Mình là một người giỏi về cái gì đó, nó về quy trình hơn, hoặc là nó về cái sự sắp xếp, hoặc là cái về technique hơn, không phải về art. Thì lúc đó em mới nghĩ là thôi bây giờ mình học master đi, master về marketing, mình thích marketing. Hồi xưa khi học đại học tới cái bộ môn marketing em rất là excited chị. Tại đó là một cái từ khóa mà em nghĩ là em sẽ làm nó trong tương lai. Nhưng mà không may lúc đó em lên lớp em học thì toàn được nghe các bạn thuyết trình không mà. Cho nên là em không có biết nó là cái gì hết. Cái khi mà tìm hiểu về đi học ở nước ngoài á, thì em nghĩ là em sao có chuyên ngành về cái đó. Và em sẽ take thêm những cái course mà ngắn về nhiếp ảnh, để giống như là mình có hai, mình có một cái exit way là cái việc mà là mình học marketing về mình làm corporate, và thứ hai là mình vẫn đi theo nhiếp ảnh để coi mình có cái cơ hội nào, hay là có thể may mắn thì mình đi làm thêm, mình kiếm thêm thu nhập thôi. Thì lúc đó em mới quyết tâm á, cái đó là một cái sự quyết tâm sau 4 năm của em, là hồi trước em học nhiều lắm, cái tới đại học em chả học gì nữa hết. Cái rồi bây giờ đây là lần đầu tiên mà em quyết tâm, đó là em đi học Anh văn. Thì cái sự học Anh văn của em á, em nói là khi mình muốn làm cái gì á, tự nhiên có người họ giúp mình, mà họ giúp mình một cách chân thành luôn. Có nhiều cái nhân vật trong cuộc đời em gặp nó lạ lùng lắm chị. Họ giúp mình một cách toàn tâm toàn ý, và họ cũng không có phải mong là trả nhiều tiền hơn hay là có thêm cái benefit gì đó, không phải chị. Những cái đó nó khó giải thích lắm. Thì cái bạn đó, bạn dạy, bạn nhỏ hơn tuổi em mà bạn dạy Anh văn cho em. Thì em lúc đó em mới ra cái sảnh của trường đại học nhân văn á. Cái sảnh nó mát lắm chị. Và em ngồi đó cứ đúng 9 giờ sáng em có mặt ở đó, buông chai nước suối ngồi đó tới 9 giờ tối mỗi ngày luôn.
Rồi bạn dạy em từ 9 giờ sáng tới 9
giờ tối? Dạ không, tức là cái khoảng thời gian em phải tự học nữa. Còn bạn chỉ tới khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng á, để bạn ngồi bạn sửa bài cho em, rồi bạn coi ấy các thứ cho em.
Rồi em học tiếng Anh bằng cách nào? Bằng cách ngồi một mình như vậy là em học làm sao?
À dạ, tại lúc đó em chả biết gì về tiếng Anh hết, em nói thiệt. Học vật lý ở trường cấp 3 thì em chỉ học vật lý thôi.
Đúng rồi.
Lên trường đại học ngoại thương thì em biết sơ sơ thôi. Tới cái thời điểm đó thì coi như em học là từ đầu thôi. Thì em nghĩ cái đó là một cái nghị lực á. Tại vì em nghĩ những người như em mà kiểu như muốn bắt đầu lại là nó khó lắm chị. Nhưng mà mình cố gắng một xíu. Tại vì em mới nói là mình không biết cái đích tới nó tới vào lúc nào. Một ngày đẹp trời, tới khoảng tháng 4 thì phải. Tự nhiên có một cái bạn gọi điện cho em á, bạn nói là bây giờ công ty A này nè, công ty này nè, nó đang có tuyển vị trí như vậy nè. Cần có một người biết về máy ảnh. Tức là em vẫn chưa trong cái tâm thế là em đi tìm việc cái gì hết đó chị. Em chỉ học Anh văn thôi. Và lúc mà em học Anh văn em cũng không biết là what next. Kiểu như mình apply trường nào, rồi thủ tục nó ra sao, vân vân và vân vân. Mình chỉ biết cắm đầu mình học vậy thôi. Để mình cảm thấy nó không bất an trong người mình. Cái bạn đó gọi á, thì em cũng lúc đó em đang ngồi học mà. Anh nói biết. Vậy thì có gì nộp CV đi. Thì đó là lần đầu tiên
em biết CV.
Em biết CV chị. Và cái CV đầu tiên của em bây giờ tới 7 trang rồi chị. Em không biết là
mà em
không
có làm gì nhiều đâu mà sao em viết được 7 trang.
Dạ, thì vậy nó mới mắc cười chị. Cái sau này vợ em mới nhìn cái CV của em cười quá trời. Nó, trời, người ta đi làm việc người ta viết có một trang CV, ông viết 7 trang. Viết cái gì dữ vậy? Cái em nộp. Thì cái buổi đọc phỏng vấn đầu tiên á, thì em đi cái bên đó là headhunt. Thì em qua đó em mới biết luôn.
Em mới biết có công ty là công ty headhunt.
Đúng rồi chị, chứ em không biết đâu. Em như người tối cổ vậy. Cho nên là em mới nói là em không có phù hợp với cái môi trường các bạn ngoại thương. Các bạn biết quá nhiều thứ chị. Ví dụ như là đi làm chương trình này, chương trình kia, rồi còn xin được tài trợ công ty này, công ty kia, rồi mình ngưỡng mộ lắm. Cái mình không làm được như vậy. Cái xong cái em mới nộp vô đó, rồi em đi phỏng vấn. Thì giờ sau khi mà phỏng vấn xong thì em mới biết cái công ty đó là Sony.
Có nghĩa là trước khi em học hồ sơ em chưa biết đó là Sony.
Yeah.
Em chỉ biết là có một công ty nào đó đang cần một người mà có khả năng biết về mấy chụp hình thôi.
Giống như lúc đó họ tuyển specialist vậy, kiểu vậy. Thì khi mà biết nó là Sony á, thì em ơi, công ty thích quá. Dạ, lúc đó mình bắt đầu mình chuẩn bị cho cái việc mà mình đi phỏng vấn ngày tiếp theo. thì bắt đầu em nhớ em phỏng vấn ở bên Sony là 7 vòng ấy chị, 7-8 vòng vậy cũng nhiều lắm á.
Mà họ phỏng vấn em gì mà dữ vậy, họ phỏng vấn cái gì?
Em hy vọng cái câu chuyện này nó sẽ hữu ích cho các bạn mới ra trường. Tại vì đó là cái cú ngã thứ hai của em. Mà nó cũng là một phần mà hình thành lên cái nhân cách của em ngày hôm nay. Thì sau khi em đi phỏng vấn, đầu tiên là vòng của nhân sự ha. Thì cũng ok. Thì người ta chỉ cần biết là mình qualify một số cái criteria ở trong đó là ok rồi. À, cái mình cũng may mắn là mình đi học Anh văn á chị. Cho nên mình phỏng vấn tiếng Anh được.
Chứ còn
nó nằm ngay đó.
Học tiếng Anh là thôi chỉ
là xong phim rồi.
Dòng gửi xe rồi.
Rớt cái dòng gửi xe rồi. Cái mình tới cái vòng tiếp theo là em gặp được anh sếp trực tiếp của em. Thì em nghĩ á, cái người này á, họ là một cái quý nhân ở trong cuộc đời của em. Một cái người dạy em rất nhiều thứ và cho em sai. Trước khi em kể câu chuyện tiếp theo thì em cũng xin cảm ơn anh Mẫn là cái người đó. Thì em không nghĩ là họ, tại sao họ lại phải tốt với mình như vậy? Cũng giống như là cái bạn mà dạy em anh văn ở bên trường nhân văn vậy đó. Học xong đã đời cái không lấy tiền luôn chị. Kiểu vậy. Thì nhiều cái mình không có giải thích được. Cái thì khi mà em vào em phỏng vấn cái vòng đầu á, thì em bắt đầu research ha. Coi thì có gì. Coi thì coi Sony nó có diễn ra hội chợ gì hay không. Sắp có cái hội chợ gì, có thông tin gì. Rồi máy móc của nó như thế nào. Tại trước giờ em xài Nikon thì em không biết bên đó nó là sao. Thì em vô phỏng vấn. Anh Mận có hỏi một câu á là vậy năm vừa rồi em có biết mấy cái sự kiện hội chợ của Sony không? Mình biết. Dạ mình biết. Mình nói dạ có. Em có đi cái vừa rồi không? Dạ có. Nó nằm ngay chỗ đó chị.
Là em không có đi mà em nói có. Đi.
Thì em không biết sao á, nhưng mà cái đối với em á, mỗi khi mà em dự định làm một cái điều gì đó xấu á, em sẽ nhận được liền cái hậu quả của nó. Những cái gì em lo lắng á, thì thường nó sẽ tới với em. Nó giống như là đêm hôm trước em đang ngồi em coi ở trên các cái trang mạng thì coi là, tại vì nó hình như nó vừa diễn ra cái đó hay là như thế nào á, thì em cũng lên em coi. Thì nó có tin thiệt, nhưng mà giỡn cái tin năm ngoái gì. Trời, tin năm ngoái chị. Năm ngoái nó có cái gian hàng ở trong đó thiệt. Anh nói ủa, năm nay Sony đâu có tổ chức đâu em. Trời ơi, em nói thiệt á, em rớt xuống đâu luôn á chị.
Cái tội nổ.
Cái tội nổ. Thiệt ra em nghĩ là cái đó là một cái bình thường của các cái bạn mà đi phỏng vấn á. Luôn luôn mong muốn mình đẹp cho mắt mắt
người phỏng vấn. Là cái gì khớp. Cũng yes.
Dạ. Cái gì cũng tốt hết, xong là lúc đó em giống như lúc đó cái phản ứng khoa học trong người em là tai bắt đầu ù đi. Nóng lên. Tay chân thì lạnh lại, xấu hổ quá chị. Nói ủa vậy anh. Mà ảnh cũng có một cái là thường là ảnh không có để tâm nhiều tới cái mà ảnh vừa mới ấy, anh sẽ cho move on tiếp. Sau đó em về nhà em nghĩ thôi xong rồi. Em đợi một tháng rồi em vẫn không thấy ai gọi gì em hết chị. Em nghĩ là
mà trong khi mình rất thích cái cơ hội đó.
Dạ, em tìm hiểu rồi, em còn mượn máy của bạn em nghiên cứu, em còn xách lên chỗ văn phòng, lên chỗ phỏng vấn rồi chị. Tức là về cái khả năng về technique của em thì nó ok lắm. Dạ. Rồi lúc đó em chụp hình nó cũng nhiều. Sản phẩm của em nó cũng nhiều. Người ta cũng cần cái đó. Thì một tháng sau người ta gọi là em Huy đi phỏng vấn vòng tiếp theo. Nói ủa chị có lộn không chị? Cái chị về nhân sự á chị. Chị hỏi em. Thì cái vòng tiếp theo này em phải phỏng vấn với lại sếp Nhật. Sếp marketing Nhật. Thì em đi phỏng vấn đợt này là trời ơi, em nói thiệt lúc đó em vừa đi. Em đi qua đường em hay nghe nhạc lắm chị. Cái em nghe cái bản nhạc đó xong em thấy trời thì mát mát nữa. Trời trong người em tự nhiên nó cảm thấy em đã sẵn sàng cho cái việc này rồi. Cho nên là hồi đầu em có nói là mọi thứ trong cuộc sống của mình nó đều có một cái nhịp. Nếu mà mình cảm nhận được cái nhịp đó, ngay cả cái chuyện mà đi trên đường nó cũng có một cái nhịp, thì mình sẽ rất tự tin. Và em nghĩ là cái bài học lớn nhất mà em vừa kể cho chị á, nó không phải là thôi cái lỗi nhỏ mình bỏ qua, mà nó là cái sự chân thật. Nếu mình chưa làm nó thì mình cứ nói là mình chưa làm nó. Tại vì khi mình trải qua rồi á, thì mình mới hiểu là ở cái chưa, khi chưa có kinh nghiệm đi làm việc ở bất kỳ một cái công ty nào á, thì mình cứ chân thật với họ. Tại họ không tìm kiếm kinh nghiệm ở một người như mình, mà họ tìm kiếm ở đó. Em nghĩ đó là cái gọi là cái kết nối giữa con người với con người. Và sau này á, em cũng thích làm việc với con người hơn là làm việc với máy móc. Đó là một cái sự thay đổi nó rất là lớn. Thì khi mà em đi vào cái phòng em phỏng vấn với lại cái bác người Nhật á, thì thường á, những cái bác người Nhật đó thì họ không phải là, họ chỉ thường chỉ họ nắm những cái key selling point của một cái sản phẩm, tại nhiều sản phẩm quá mà, sơ sơ thôi. Thì khi mà em vô em nói về cái sản phẩm đó đó, em nói bằng cả con tim mình luôn chị, tại vì mình hiểu nó mà. Thì lúc đó mình rất tự tin rồi, mình nói tiếng Anh nữa, mình em cũng không hiểu tại sao đó em bắn tiếng Anh như gió luôn chị. Cũng may mắn là có cái khoảng thời gian mình ngồi mình học tiếng Anh. Thì sau cái vòng đó ra, em ra khỏi cái phòng đó, bác có nói là ủa, mình nói cái sản phẩm này hay quá. Thì lúc đó em không nghĩ gì nhiều là em được nhận hay không, nhưng mà em hạnh phúc bởi vì là mình làm hết sức của mình. Mình đã nói thật rồi. Thì tiếp sau đó là em gặp bác tổng luôn. Phỏng vấn vòng tiếp theo, 1-2 tuần sau là em gặp bác tổng. Thì nó có một cái là em gặp hai bác tổng luôn vậy, tại vì lúc đó là cái người Nhật có họ làm là 4-5 năm họ sẽ chuyển đi vùng khác. Dạ, thì em được gặp cả hai người luôn. Rồi sau đó là em được trở lại gặp cái chị nhân sự đầu tiên á. Thì chị hỏi thôi em có muốn nói gì trước, chị muốn hỏi gì trước khi ấy không? Thì em có hỏi chị một câu á, là em có nói dối anh Mẫn. Em rất là ai nấy trong người em. Em không có giải tỏa được cái chuyện đó. Cho nên là nếu mà được gặp lại anh Mẫn thì em sẽ gửi một cái lời xin lỗi tới anh. Chị nói là không sao đâu em. Thiệt ra là anh Mẫn á, ảnh không có để tâm những cái chuyện đó đâu. Em cứ vô em làm việc, em cống hiến hết mình. Rồi sau đó là điêu lương. Điêu lương được như mức em mong muốn đúng không chị? Thời điểm đó cũng ok lắm. Em cũng hạnh phúc lắm. Em cầm cái tờ em thường á, tại vì cái tòa nhà của Sony nó nằm ở đó, là phải xuống hầm gửi xe gì lum la hết. Nó phức tạp, nó không cho người ngoài vô. Cái em phải đi gửi xe ở một cái bãi xe ở cách đó mấy căn á, trong cái chung cư cũ. Thì em cầm cái tờ giấy offer trên tay mà em run luôn á chị.
Không tin là ước mơ của mình thành hiện thực.
Cái rồi em mới gọi điện về cho em gọi điện cho vợ em bây giờ này. Rồi em gọi điện cho mẹ em này, em gọi điện cho hai người cậu em nữa. Thì trời, lúc đó mình kiểu rưng rưng luôn. Trời ơi, mình cuối cùng mình đã được cái này rồi. Cái
nếu mà chị dừng ngay chỗ đó ha, nãy giờ chị nghe câu chuyện của Huy á, chị rất là thích vì nó rất là chân thật. Mà em như em nói, em là người may mắn tới một cái chặng đường nào đó tự nhiên em có quý nhân hiện ra. Nhưng mà chị, nếu mà chị đứng từ góc ngoài chị nhìn vô, chị nghĩ là có thể có chuyện đó, nhưng mà có một chuyện khác quan trọng hơn là em luôn giữ cho mình cái tính tích cực. Người ta có thể là khi mà lạc lối chẳng hạn, người ta làm đại một cái gì đó, hoặc là người ta nằm nhà người ta ngủ luôn, hoặc là người ta chấp nhận kệ cơm áo gạo tiền, mình cứ làm tiếp cái studio đó cho dù là nó không phải cái công việc mà mình muốn, mặc dù nó là hobby của mình. Nhưng mà đi chụp hình cưới để cơm áo gạo tiền, chị biết đó không phải là ước mơ của em. Nhưng mà dưới cái áp lực đó thôi kệ, mình đi tiếp rồi từ từ mình tính sau. Nhưng mà thứ nhất á, là em rất là can đảm, cái gì không phải là em dừng lại. Nhưng mà ngay cái khi em dừng lại á, thì em không dừng lại mà là em cứ làm cái gì đó tích cực cho cuộc đời của em. Nên khi mà em cứ tiếp tục cho mình cái nguồn năng lượng tích cực đó, thì cái cơ hội nó tới em mới sẵn sàng em đón nhận. Nên là cái câu chuyện của Huy chị nghĩ nó kể ra được rất nhiều điều cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà có một cái đam mê trong một cái lĩnh vực mà rất mới. Tự vì cái lĩnh vực mà mới như em á, production để mà được đào tạo một cách bài bản mà thời của em nó không có. Lúc đó bây giờ em nói là em muốn đi học đại học để mà được đào tạo ngành production, cho là em biết là em giỏi ngành production đi, thì lúc đó không đâu ai đào tạo em đâu. Nên đối với những người mà có một cái đam mê khá là rõ nét cho một cái con đường mà chưa mấy ai đi, thì chị nghĩ câu chuyện của Huy sẽ là một câu chuyện giúp ích được rất nhiều người. Vì các bạn vẫn phải luôn giữ cho mình được cái lòng tích cực và vẫn cứ tiếp tục đi cái con đường đó, mặc dù không biết là nó sẽ rẽ trái hay rẽ phải, mình vẫn cứ đi thôi. Và mình cứ đi bằng một cái lòng hăm hở với sự tích cực, là không bao giờ mình dừng lại trong việc phát triển của mình.
Dạ. Thì em nghĩ là ở cái đoạn mà tiếp theo á, thì nhiều bạn freelancer nè, nhiều bạn sinh viên mới ra trường sẽ tìm thấy mình đâu đó ở trong đó. Thì em nghĩ là cái đoạn tiếp theo này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều.
Giờ vô em được dream job của em rồi đó. Em vô đó em làm như thế nào?
Thì mình bắt đầu từ một số 0 tròn chỉnh. Anh Mẫn á, anh có đặt cho em một cái job title, nó sau này em cảm thấy biết ơn vì cái job title đó. Nó không phải là specialist mà nó là evangelist.
Evangelist.
Nó là em lên Google em search á thì nó là người.
Chắc là lần đầu tiên em mới biết.
Em lần đầu tiên em biết cái từ đó thì tại em không bao giờ em tìm hiểu các cái gọi là cái thuật ngữ ở trong ngành hay là vị trí hay cái gì hết trơn á, thì em lên em thấy nó ghi là một nhà truyền giáo.
Evangelist.
Và em cũng cảm thấy là sau khi em làm xong ở đó thì em thấy là nó, em rất biết ơn cái từ đó. Và nó không giống ai hết.
Dạ. Tại sao em biết ơn từ đó?
Dạ, thì trong quá trình làm ở đó đó thì em bắt đầu với việc là tổ chức sự kiện nè. Làm online, offline. Nói chung là ở đó là giống như em được đi học đó chị. Và em được thử những cái mà em muốn thử. Và anh Mẫn, anh rất là patient với cái sự cứng đầu của em. Tại vì một khi em đã muốn làm cái gì là bằng cách này hoặc bằng cách khác em sẽ làm cho bằng được cái chuyện đó. Mặc dù là nó có fail đi chăng nữa thì mình cố gắng mình nghĩ ừ nó không fail đâu, mình làm đi. Nhưng mà nó fail chị. Cái đầu tiên thì em vô em được làm một cái dự án, đó là launching cái sản phẩm, em còn nhớ đó là Sony A7R Mark II. Và đó cũng là cái máy mà nó thuyết phục em chuyển từ Nikon sang Sony. Dạ. Thì tức là con người em là một người cứng đầu, nếu mà những cái thứ đó nó không thuyết phục được mình thì mình sẽ không sử dụng nó. Đơn giản vậy thôi. Và nó thuyết phục được em chị. Cho nên về em bán sạch Nikon của em luôn. Và em biết là những cái fan nào mà sử dụng Nikon á là những cái người rất là khó thay đổi. Cho dù cái hãng đó nó lùi, thụt lùi đi chăng nữa, nó không ra sản phẩm mới nhiều đi chăng nữa, người ta vẫn yêu thích nó. Có những cái brand nó như vậy á chị. Và Sony là lúc đó nó thay đổi được em. Thì em nghĩ là khi cái sản phẩm đó nó thay đổi được mình thì mình biết được cái đó thì mình sẽ thay đổi được khách hàng, end user
đúng
của
rồi,
mình.
Đúng rồi.
Thì khi mà em mới vào vào Sony á thì em được coi số, thì nó bán không có nhiều. Đại loại là như vậy ha, mình không cần nói cụ thể ra. Ví dụ trăm máy bán được mấy máy kiểu kiểu vậy. Nhưng mà khi mà em rời đi thì cái số bán của Sony lúc đó nó vượt Nikon với Canon luôn. Thì em cũng rất may mắn, em vào đúng cái thời điểm mà nó thịnh vượng, công nghệ nó phát triển nhất. Thì mình chỉ giống như là người đưa thư, mình gửi được thư tới nhiều khách hàng nhất thôi. Và mình thuyết phục được nhiều khách hàng nhất thôi. Thì lúc đầu tiên em làm với agency nè. Em thấy sao mắc dữ vậy ta, tổ chức một cái event launching mà quá nhiều tiền luôn chị. Mắc dữ vậy trời. Mình lúc đó mình non nớt, mình biết khỉ gì đâu. Mắc quá. Cái lúc sau em mới nói là cho em làm thử đi. Thì lúc đó em mới bắt đầu những cái workshop mà lúc đó em plan ra là làm ở Hà Nội, làm ở Sài Gòn, vân vân. Lúc đó workshop nó còn mới mẻ lắm chị. Tức là mình muốn khách hàng họ không có gì thuyết phục được, tại vì mình được thuyết phục bởi việc mình trải nghiệm sản phẩm mà. Thì bây giờ mình phải, thì khách hàng được trải nghiệm thì mình có thể phần nào mình thuyết phục được họ. Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình tự tổ chức những cái workshop đó. Và chi phí nó giảm gấp 10 lần luôn chị. Ví dụ như thì lúc đó là, nhưng mà đổi lại là cái gì? Em phải đi đi kiếm venue địa điểm nè, đi thuê âm thanh ánh sáng nè,
tổ chức sự kiện nè.
Tức là mình tự làm hết luôn chị.
Mời khách nè.
Dạ đúng rồi, kiểu vậy. Đó là chưa tới cái đoạn mà online này nọ. Tại lúc đó em chưa có một cái khái niệm gì hết. Em biết nhờ các chị bên phòng Macom họ post lên giùm. Rồi lúc đó khách tự động họ ùa tới, kiểu kiểu vậy á chị. Thì lúc đó mình kiểu như một cái đầu óc mình rất là đơn sơ. Ok, mình có venue tốt nè, mình có speaker xịn nè, mình có máy nè. Rồi online thì lúc đó em nhờ các cái chị đi làm giùm, em không biết về cái đó. Sau nó có một cái kỷ niệm rất là thú vị, đó là tại vì em làm speaker luôn. Lúc đó em bắt đầu em nói trước đám đông. Thì nó cũng bắt đầu từ căn phòng nhỏ. Tức là trong công ty này em training internal nè. Rồi em nói với lại đại lý. Rồi sau đó mới ra tới khách hàng. Thì cái scale nó từ từ nó lên. Nhưng mà lúc đầu tiên em nói em cũng, em hồi hộp lắm chị. Em rất là có sức nặng ở trong người em. Thì cũng may á, là khi mình nhớ lại cái khoảng thời gian mình ở sinh viên á, mình nói với đám đông, dạ. Thì nó cũng phần nào nó giúp mình nói dần dần mình quen đi. Và sau đó mình bắt đầu mình tìm được cái nhịp khi mà mình ở trên sân khấu á, mình kết nối được với người nghe. Đó là cái khi mà em đứng ở trước cái sân khấu mà 100 người á, em nói với lại các cái bạn mà đam mê nhiếp ảnh ngồi phía dưới á. Thì lúc đó em bắt đầu
em tìm ra được cái nhịp đó.
Em tìm ra được cái nhịp đó. Và em cảm thấy người ta đang lắng nghe em. Thì sau này em cũng nói rất nhiều người về cái việc mà đứng nói trước đám đông á. Mình phải cố gắng mình tìm được cái sự kết nối giữa mình với lại khán giả. em nghĩ những cái ca sĩ họ họ nói về cái chuyện mà kết nối đó là nó có thiệt. Họ phải kết nối được thì họ mới truyền được cái năng lượng cho khán giả. Còn cũng giống như việc mình đứng mình nói trước đám đông ở trên cái workshop này nè, thì em đang đứng nói say mê vậy đó, cái âm thanh mất, cái màn chiếu tắt, mà lúc đó có team thì cũng mấy người lận, nhưng mà lúc mấy cái đó em setup hết mà, cái nó có vấn đề thì đâu có vendor nào đứng thì giải quyết đâu chị, cái em xin lỗi khán giả, xin lỗi cho em chạy ra sao em chỉnh âm thanh cái. mà lúc đó người ta cũng thông cảm cho mình vậy, người ta không có đánh giá tụi này nó unprofessional hay gì đâu, người ta cũng vui vẻ ha. Lúc đó em mới hiểu được cái thêm một cái nữa là khi mình xẻ ra quá nhiều cái đơn vị như vậy á chị, mình phải làm quá nhiều paperwork cho nó luôn chị. Mình xong một cái event đó mình làm một đống giấy tờ để mình thanh toán cho người ta nữa. Mà có những cái vendor là ví dụ như là venue á, là xong event là phải trả tiền luôn, mà quy trình công ty mình không có vậy chị. 30 ngày sau thì mình mới trả tiền. Cái lúc này móc tiền túi ra em trả cho người ta luôn chị.
Trời.
Tới mức độ vậy luôn á. Dạ, rồi còn chưa kể có một câu chuyện khủng hoảng nữa ở phía sau thì em kể sau. Đó, thì lúc đó thì sau cái năm đầu tiên á, thì em học được cái là gọi là giá trị của agency. Tức là không phải họ lấy mắt mình. Mà họ
phải làm rất nhiều việc.
Dạ, họ là phải làm rất nhiều việc. Thì đó, cái sự cứng đầu của em nó được chứng minh bởi cái việc đó là nếu mình tự làm á, ok, cắt giảm được tới 50-60% chi phí luôn. Nhưng mà nó lại quá cực cho mình đi. Và cái việc mà làm paperwork sau đó là nó là một cái cơn ác mộng luôn. Sau đó là tới năm thứ hai em làm ở công ty á, thì bắt đầu mình rành rỏi với cái việc mà mình làm workshop rồi. Thì lúc đó mình bắt đầu mình mới làm những cái workshop mà nó quy mô nó lớn hơn. Thì lúc đó mình bắt đầu mình tìm kiếm có một số cái agency họ giúp đỡ mình làm cái chuyện đó. Nhưng lúc đó mình giảm cái scope của người ta xuống, không phải là làm full một cái package nữa, mà kiểu như mình tách ra, bây giờ bên chị lo cho em về venue, về âm thanh ánh sáng, về sân khấu, về dàn dựng đi, còn những cái phần khác em sẽ tự lo. Kiểu vậy. Tức là mình sẽ vẫn tiết kiệm được chi phí và mình đỡ làm về paperwork hơn. Thì sau đó là em làm workshop nó nhiều hơn. Em nhớ tổng kết năm làm đâu cả 100 cái gì. Năm làm bao nhiêu ngày mình làm 100 cái workshop. Dạ. Đó, từ và càng ngày á em thấy cái việc nói trên sân khấu nó là một cái sự thích thú gì. Tại mình tìm được cái nhịp đó của nó thôi. Khi mình em tập trung em làm slide á, thì nói về chuyện làm slide đi. Anh Mẫn cũng là người dạy cho em từ con số 0 luôn. Mình làm slide đẹp không để làm gì hết, nhưng mà câu chuyện của mình trên slide nó quan trọng hơn. Cách anh Mẫn không phải là một người làm slide animation chạy bùm bùm ấn tượng, nhưng mà cái câu chuyện của anh đi nó rất có hệ thống vậy. Anh dạy cho em cái chuyện đó để khi mà mình nói á, hồi xưa em nói trên sân khấu chuyên gia lối giờ luôn chị, ví dụ cho em nửa tiếng nói tiếng rưỡi chị, kiểu như mình ham nói quá mà, nhưng lúc đó mình không hiểu là mình đang bị đi lan man. Cái gì mình mới firm lại, tức là mình sẽ em không có đi học mấy cái khóa học gì hết, nhưng mà mình từ từ mình nhận được cái chuyện nó qua feedback của đồng nghiệp của mình. Huy em nói dài quá Huy ơi, nhưng mà lúc đó em nói hay quá mà chị vậy. Chị cũng biết vậy, nhưng mà em nói dài quá Huy. Dạ thì em mới bắt đầu em anh Mẫn hướng dẫn em làm về story. Tức là mình nói gì nó có cái câu chuyện từ đầu tới cuối, điểm nào vân vân. Thì từ nhỏ tới lớn em đúng là em chưa thấy ai làm slide xịn như anh Mẫn. Tức là câu chuyện anh nói rất là cô đọng và rất là on point luôn. Và khi mà em làm slide á, trước khi mà event thường á, em sẽ không có phải làm live ride đâu, mà em sẽ ví dụ như em có cái thời gian, ví dụ như 2-3 ngày trước event á, em mới bắt đầu em ngồi em làm slide. Và lúc đó em tập trung khủng khiếp luôn chị. Coi như là ai làm gì xung quanh em cũng không biết nữa. Và em chỉ tập trung với công việc của em làm cái slide đó, để lên sân khấu mình trình diễn. Thì nó giống như cứ mỗi lần mình làm á, mình lại có thêm một cái miếng giáp để mình gắn vô trong người mình vậy đó. Sau đó là tới cái quy mô lớn hơn nữa. Tức là cái workshop của mình nó không đơn thuần mình chỉ nói về một cái chủ đề, hai chủ đề nữa, mà nó là một cái câu chuyện luôn. Và cái năm đó là ra mắt cái máy A7 Mark 3, Sony A7 Mark 3, và em nghĩ đó là thành công lớn nhất trong cái thời gian em làm Sony. Nó cũng là chiếc máy thành công nhất thay đổi cái hành vi tiêu dùng của người sử dụng máy luôn. Đó là Sony A7 Mark 3. Thì lúc đó mình bắt đầu mình hiểu rõ được là target audience là cái gì. Đối tượng nào, phân khúc nào, lúc đó mình bắt đầu em mới biết những cái khái niệm đó luôn á chị. Và khi mà em biết những cái khái niệm đó thì bắt đầu mình đưa cái nội dung của mình vô nó on point hơn.
Nãy giờ nghe câu chuyện của Huy trong cái hành trình ở Sony, em có biết chị nhận ra được một chuyện gì không? Chị tưởng là khi mà em vào Sony là em sẽ kể anh chị là em đã học được biết bao nhiêu kỹ thuật về photography và chụp hình. Nhưng mà nếu mà em lắng nghe em nãy giờ, em sẽ thấy là em có học về đó, tự vì nó là cái hobby của em, nó là cái niềm đam mê của em. Em vẫn tiếp tục học về nó, nhưng mà một điều rất là may mắn là em ở trong một công ty rất là bài bản, đó là Sony. Nên em học được sự bài bản của họ. Và nhờ đó em học được rất là nhiều cái kỹ năng trong môi trường doanh nghiệp. Ví dụ như em biết cách tổ chức, em biết cách handle contractor, xong rồi em hiểu giá trị của agency là như thế nào, nhưng mà em sẽ quản lý agency là như thế nào. Em bây giờ bắt đầu hiểu về marketing, mặc dù cái vai trò của em được gọi là evangelist, nhưng mà em nằm trong đội marketing, nên em mới hiểu là khách hàng của em là ai, nếu như sản phẩm của em là như thế này thì khách hàng của em là ai, và cái câu chuyện nào là cái câu chuyện em nên nhấn mạnh, thay vì em chỉ là một người có một cái tâm huyết đơn thuần. Nhưng mà em xuất phát điểm là từ một người kỹ thuật, là vì em mê photography, em là người có thể kể câu chuyện thuyết phục nhất đối với những người chuyên về photography. Nhưng mà chính trong cái thời gian mà em ở Sony, chị nghĩ là em phát triển thêm rất nhiều những cái kỹ năng để mà chạy một cái doanh nghiệp như thế nào, em hiểu cái doanh nghiệp đó chạy như thế nào. Và chị nghĩ nó sẽ góp sức cho em rất nhiều sau này. Em không chỉ đơn thuần là một người photographer hay là videographer, mà em nhìn nó dưới góc nhìn của một cái doanh nghiệp. Đúng không?
Dạ. Yeah. Thì á, em cũng tưởng là như vậy chị, nhưng mà cú twist là vẫn nằm ở phía sau nữa chị. Chắc chắn các bạn khi mà bắt đầu khởi nghiệp sẽ nghĩ ngay tới bạn bè của mình. Cái sự tự tin đó không phải là mình ảo tưởng về nó, hay là mình có một cái phong thái bốc, hay là khả năng nói rồi các thứ ào như sale. Mà cái sự tự tin nó sẽ tới từ ngay cái sự chân thành của mình. Có những cái bộ phận á, các bạn làm tiền mà khách hàng trả không đủ để mình trả lương cho các bạn nữa. Lúc đó em cũng ngông lắm chị, ngông thiệt, đi thuê cái mặt bằng là nguyên một căn nhà luôn, 5 tầng luôn á chị, làm văn phòng hoành tráng luôn, tháng trả tiền mặt bằng mờ mắt luôn.
Nãy giờ nghe câu chuyện của Huy trong cái hành trình ở Sony, em có biết chị nhận ra được một chuyện gì không? Chị tưởng là khi mà em vào Sony là em sẽ kể anh chị là em đã học được biết bao nhiêu kỹ thuật về photography và chụp hình. Nhưng mà nếu mà em lắng nghe em nãy giờ, em sẽ thấy là em có học về đó, tự vì nó là cái hobby của em, nó là cái niềm đam mê của em. Em vẫn tiếp tục học về nó, nhưng mà một điều rất là may mắn là em ở trong một công ty rất là bài bản, đó là Sony. Nên em học được sự bài bản của họ. Và nhờ đó em học được rất là nhiều cái kỹ năng trong môi trường doanh nghiệp. Ví dụ như em biết cách tổ chức, em biết cách handle contractor, xong rồi em hiểu giá trị của agency là như thế nào, nhưng mà em sẽ quản lý agency là như thế nào. Em bây giờ bắt đầu hiểu về marketing, mặc dù cái vai trò của em được gọi là evangelist, nhưng mà em nằm trong đội marketing, nên em mới hiểu là khách hàng của em là ai, nếu như sản phẩm của em là như thế này thì khách hàng của em là ai, và cái câu chuyện nào là cái câu chuyện em nên nhấn mạnh, thay vì em chỉ là một người có một cái tâm huyết đơn thuần. Nhưng mà em xuất phát điểm là từ một người kỹ thuật, là vì em mê photography, em là người có thể kể câu chuyện thuyết phục nhất đối với những người chuyên về photography. Nhưng mà chính trong cái thời gian mà em ở Sony, chị nghĩ là em phát triển thêm rất nhiều những cái kỹ năng để mà chạy một cái doanh nghiệp như thế nào, em hiểu cái doanh nghiệp đó chạy như thế nào. Và chị nghĩ nó sẽ góp sức cho em rất nhiều sau này. Em không chỉ đơn thuần là một người photographer hay là videographer, mà em nhìn nó dưới góc nhìn của một cái doanh nghiệp. Đúng không?
Dạ. Yeah. Thì á, em cũng tưởng là như vậy chị, nhưng mà cú twist là vẫn nằm ở phía sau nữa chị. Dạ. Thì tới cái đoạn này á, thì em có một cái đôi lời nhắn nhủ với các cái bạn mà freelancer. Tại khi mình ra mình làm freelancer, mình có rất nhiều tiền. Tại nó ví dụ như các bạn làm ngày mấy triệu rồi, trong khi mình làm công ăn lương ở công ty là chỉ có mười mấy 20 triệu thôi. Thì các bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó. Và bên kia thời gian tự do rồi đi làm cái mình thích, sống ạt các kiểu ha. Vâng, nhưng mà nó lại em lại thấy là cái việc mà làm freelancer đó, như chị nói, em nói với chị ấy là sẽ tới lúc mình phải dừng lại nếu mà mình không có sự khác biệt. Tại vì cái này nó thay đổi quá nhanh đó chị. cái ngành này nó đòi hỏi rất nhiều cái mới và nó thay đổi quá nhanh. Cho nên là khi mà mình không thể nào mình tính theo cái hướng là có thể là bây giờ mình cái ưu tiên của mình á là mình xác định rõ được cái ưu tiên của mình trong cái thời gian 5 năm sau khi mình tốt nghiệp đó là cái gì? Đó là học, là sai, là được trải nghiệm. Còn nếu mà bây giờ bạn quá khó khăn struggle với công việc về tài chính á, thì maybe đó là một hướng đi khác. Thì em hy vọng chị kiếm được cái người nào mà có cái hướng đi đó để cho các bạn mở ra một cái góc nhìn mới. Nhưng mà đối với em á, thì 5 năm đó là một cái sự trải nghiệm mà em không nghĩ là mình may mắn đến mức như vậy. Tại vì là cái người sếp đó họ bảo vệ mình và họ tin vào mình. Và khi mà có cái niềm tin đó thì mình sẽ đạt được cái mình mong muốn. Trong cái quá trình mà em đi làm, em được gặp gỡ nhiều người như vậy á, thì em học được rất nhiều thứ chị. Và lúc đó, và tại chính tại cái thời điểm này á, em mới thấy là hình ảnh bây giờ, hình ảnh tỉnh á, nó bắt đầu nó hết sức hút rồi. Không phải nó hết sức hút nha, đối với những người mà họ đam mê trong cái ngách đó thì nó vẫn tồn tại mãi mãi. Nhưng mà đối với số đông á, thì nó sẽ phải thay đổi. Thì em thấy video nó sẽ là một cái mà
tại vì thay đổi. Truyền bây giờ tốt hơn rất nhiều.
Dạ.
Nên nó mới mở ra được cái năng lực đó.
Đúng rồi. Và khi mà tiếp cận với video, em cũng bắt đầu từ con số 0 cho hoàn chỉnh luôn. Cái gọi là cái video đầu tiên, cái series đầu tiên mà em làm đó là Việt Nam trong mắt tôi. Đó là quay lại cảnh đẹp và con người ở Việt Nam. Tại lúc đó may mắn á, Sony nó có một cái project đó là nó phải đẩy kênh YouTube của Sony. Thì em là một người là được pick ra từ cái team hình ảnh và vô đó làm chung với cái team, với mọi người luôn, từ nhiều team luôn. Lúc đó là có team về tai nghe nè, TV nè, rồi team về marketing nè, họ một group mới. Anh có cái anh sếp Nhật, anh đưa ra cái project đó, anh gather một cái group đó. Sau nhiều cái nghiên cứu, research về số, về rất nhiều thứ, thì mới quyết định làm về cảnh đẹp. Vừa feature được sản phẩm là máy hình, vừa được cái lúc đó là cái số lượng người mà thích coi về mấy cái travel vlog nó cũng bắt đầu nó tăng lên. Tức là mình target thẳng vô cái đối tượng khách hàng đó luôn. Và nó sẽ là cái material để em đi nói chuyện, em thuyết phục được khách hàng ở dưới là tại sao không mua Sony. Thì lúc đó là em mới làm việc với lại một số cái anh chị, một số cái anh về quay phim này nọ đó. Để tiết kiệm chi phí á, thì anh đó chỉ ra khoảng 1 ngày, 2 ngày thôi. Còn lại cái khoảng thời gian mà tại vì cái đó nó có một cái nữa là em phải plan hết cái chuyến đi đó. Đi tới điểm nào để mình quay. Và khi đó mình đi quay, mình không có một cái kịch bản gì hết chị. Kiểu như mình biết điểm đó đẹp, mình sẽ tới đó mình quay vậy thôi.
Nhưng mà chưa biết quay,
chưa biết quay cái gì. Đó, thì trong những cái ngày mà thì mình sẽ tới trước một ngày để mình đi scouting. Thì cái đó mình làm hoàn toàn nó từ bản năng đó chị, nó không có ai dạy dỗ mình hay là mình có cái quy trình chuyên nghiệp giống như bây giờ đó, các bạn bây giờ đâu. Thì em cứ lần mò làm như vậy đó. Cái cuối cùng mình tới một ngày, nó sẽ có những cái ngày mà mình làm á, và cuối cùng mình bắt được cái nhịp của nó. Khi đó là em đang quay một cái em bé người đồng bào đang chơi đất vậy đó chị. Đang đi xe trên một cái chuyến xe mà chở hết cả team đi vậy đó. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ ô nó chơi ngoài đất, thấy cũng ok, đổ xuống quay luôn. Thì khi mà mình quay cái đó, tại vì cái quay cái cảnh đẹp đó là mình đụng đâu mình quay đó, mình thấy cho nó đẹp mình quay cái đó. Mình quay có hai cái tập trong một cái địa điểm, một cái tập về cảnh đẹp ha, và một cái tập về con người. Thì khi mà em quay cái em bé đó, em còn nhớ rất rõ là em quay bằng cái ống 85 á. Em quay nó mà em cảm thấy là em vê nét vô, từ đang mờ em vê nét tay vô cái bé đó, xong em thấy ô, nó có cái nhịp ở đây nè. Và bắt đầu em nắm được cái em giống như là em fall in love với cái việc quay phim luôn. Em thích hành động hơn. Rồi ánh mắt nó rất là ngây thơ. Rồi em chơi vậy đó, em quay tụi nó một cái mảnh đất trống thôi. Em quay nửa tiếng đồng hồ luôn chị. 4-5 đứa nó chơi, rồi nó chơi, nó bóc đất, rồi nó ném nhau, nó đắp các thứ thôi. Nhưng mà được, em rất là thích cái đó. Cái sau đó về nhà có một bạn Nhật đó, em chưa hề biết dựng là cái gì nha. Em cũng biết dựng phim, cắt ghép thôi. Nhưng mà ví dụ như về phim sâu hơn thì em không biết. Thì may mắn là em được làm việc với rất nhiều người giỏi. Thì sau cái series đó, tới tập cuối cùng á, là em tiết kiệm chi phí, là em học bút cái anh photographer đó, cái anh mà videographer đó, em tự quay luôn. Cùng với lại team bay flycam. Tại vì cái lúc mà em bay flycam với cái A7S cái Sony á là giống như là duy nhất ở Việt Nam, tại vì mình cầm sản phẩm đầu tiên mà mình có được cái đặc quyền đó, cho nó bay lên trời luôn. Và thời điểm nó bay đó lên ngầu lắm chị, quay behind the scene hồi trước máy nó chưa có phát triển như bây giờ đâu.
Bây giờ giống như nó nâng em một cái tầm nhìn khác đúng không?
Còn bây giờ thì thiết bị nó quá tốt rồi chị. Thì cái lúc đó là cái anh đó anh cũng rất giỏi, tại vì máy bay được các thứ anh tự chế cháo hết luôn chị. Thì em cũng làm việc với nhiều người họ giỏi vậy lắm. Cái xong cái tập cuối cùng là tụi em đi quay ở Cần Thơ. Nó có 3 tập thôi, 3 địa điểm thôi. Điểm đầu tiên là Đà Lạt, nơi em lớn lên ha. Thì nó production nó sẽ nhẹ hơn chút. Xa hơn một chút là tới Phú Yên. Phú Yên là đợt đó là em quay 50% footage cho nó rồi. Thì tới cái số Cần Thơ thì em nghĩ tại sao mình không quay hết luôn đi. Tiết kiệm.
Chơi luôn.
Dạ, và nó để lại cho em rất nhiều cảm xúc luôn chị. Và từ đó em mới xin anh Mẫn là cho em đi học về quay phim đi. Thì lúc đó em, tại vì Sony nó cho em, lúc đó nó vừa hay nó có một cái workshop lớn của một cái bên làm về cưới. Nó tổ chức ở Singapore đó chị. Cái em được qua đó học. Em một chân trời mới lại mở ra. Kiểu như vậy đó chị. Cái tức là cái con đường mà em biết tìm hiểu về quay phim này nè, em không có được học hành bài bản đâu. Nó là những cái giống như là nó làm cho mình yêu thích nó và mình đi được, mình đi tiếp với nó. Thì tới cái năm thứ 3, thứ 4 em làm ở Sony thì em bắt đầu em tiếp xúc với lại cái môi trường mạng nhiều hơn. Tức là em làm về những cái production về video nhiều hơn. Rồi em làm việc với lại các cái crew chuyên nghiệp nhiều hơn. Em cũng thích nó. Rồi em cũng đứng ra em tổ chức sản xuất luôn. Tức là em book team này team kia em đi. Rồi em cũng học được cái quy trình của họ luôn. Không có gì may mắn hơn là mình vừa có thầy giỏi nè. Mình vừa có được cái tài chính của công ty hỗ trợ để mà làm những cái sản phẩm xịn nữa.
Mà đúng là cái em thích nữa. Nên là em lại quay trở lại, em nhúng tay vô, em làm videographer. Chứ không chỉ là tổ chức sự kiện cho photographer với videographer.
Thì lúc đó em mới link lại được cái chị. Tức là hồi xưa em có một cái cứng đầu lắm. Là marketing là mình chỉ làm những cái về thương hiệu thôi. Nâng thương hiệu lên tầng cao mới. Nhưng mà cái đó là trách nhiệm của global. Của chung tất cả mọi cái chi nhánh luôn. Chứ không phải riêng gì của mình hết á. Và mình chỉ là ở một cái nước local thôi. Mình phải hiểu được người ở nước local của mình muốn cái gì. Thì lúc đó em mới bắt đầu em hình thành ra được hết một cái đoạn đường đó chị. Từ online xuống offline nó như thế nào. Tức là mình đầu tiên là mình tung cái đó ra ha. Nhiều người họ xem nó, họ thích nó. Rồi lúc đó em lại được may mắn là công ty cho, trời, công ty cho em đi học lùm la hết chị. Tức là Facebook họ tới họ training cho em. Google họ cũng tới họ training cho Sony luôn.
Rồi để mấy em có thể produce ra được những cái access mà nó cùng với cái channel của chị.
Và khi mà họ dạy mình như vậy xong á, thì tất cả những cái thứ mình đang làm ở đây A, B, C, D, X, Y, Z này nè, nó form thành những cái quy trình rõ ràng. Thì lúc đó, mình đã từng làm cái này rồi nhưng mà nó gọi là cái này. Nó gọi, nó có một cái thuật ngữ chuyên môn cho cái này. Thì lúc đó về những cái hai cái năm cuối mà em làm ở Sony á, thì lúc đó em mới hiểu được về cái từ online tới offline như thế nào. Tức là cái chương trình mình đưa ra nó không chỉ là làm cho Sony đẹp đẽ hơn mà nó phải convert ra sale, nó phải ra thành số bán cơ. Thì cái đó nó mới có hiệu quả, chứ không phải là mình chỉ làm chó đẹp, mình thỏa mãn được cái mong muốn của mình, mà nó còn phải về mặt kinh doanh của Sony nữa chứ. Sony chờ mình 3-4 năm rồi, thì tới lúc mà mình phải hiểu ra cái chuyện đó. Mình không phải là mình chỉ đi làm cái đẹp, cái tốt cho cái thương hiệu đó, mà nó phải quy ra thành số bán.
Rất là hay. Rồi, nếu mà nhìn lại cái hành trình ở Sony của em, chị nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều. Giống như hồi nãy Huy có nói là em đã có thể chỉ là một người freelancer, nhưng mà nếu mà em chỉ là freelancer, em không có phát triển thêm được nữa. Chính vì em đi với Sony, em học hỏi được thêm chẳng những là về mặt kỹ thuật, vì khi mà họ có công nghệ mới, em là người đầu tiên được sử dụng. Em chẳng những là được sử dụng mà em còn được train để sử dụng nó, mà thêm cái nữa em có khiếu, nên em biết cách sử dụng cái công nghệ đó trong phần production như thế nào. Em ở trong một cái tổ chức rất là bài bản, nên em có một cái tầm nhìn, em hiểu cách tổ chức công việc là như thế nào. Và cái người freelancer sẽ rất là khác với một người run một cái business, ở chỗ là người run business họ sẽ có cái scope cái quy mô của cái business của họ cao hơn rất nhiều thay vì là một người freelancer. Nên chị nghĩ là cái hành trình của Huy nó rất là đặc biệt, mà hy vọng là sẽ khuyến khích cho các bạn có một cái tầm nhìn xa hơn khi các bạn chỉ mới có một cái tâm huyết, một cái niềm đam mê gì đó, một cái hobby gì đó. Nếu các bạn thực sự nghiêm túc thì phải nghĩ đi đường dài và phát triển như thế nào nữa, chứ không chỉ sống với nó như là niềm đam mê. Ngay cả khi niềm đam mê đó kiếm được tiền, nhưng mà chỉ kiếm được tiền mà không phát triển được mình thì nó cũng sẽ ngắn hạn, đúng không? Bây giờ tới cái hành trình kế tiếp, một cái chương kế tiếp của cuộc đời em cũng rất là thú vị. Đó là em xây dựng cái doanh nghiệp đầu tiên, em đứng mũi chịu sào, bỏ tiền ra xây dựng đội ngũ, đi kiếm khách hàng. Em đã xây dựng cái đội ngũ production của em như thế nào khi bây giờ em là người anh cả?
Thiệt ra chị, là khi mà em nhận được cái lời mời mà sang cùng hợp tác phát triển eSum á, thì lúc đó là cái mà em mang đi từ anh Mận đó là cái tinh thần. Thì đây cũng là cái vấp ngã thứ hai cho của em. Ở cái con đường tiếp theo á, em học về con người nhiều hơn là học về technique. Học về con người, tại sao em lại nói học về con người? Tại vì là khi mà mình lúc đầu tiên á, chắc chắn các bạn khi mà bắt đầu khởi nghiệp sẽ nghĩ ngay tới bạn bè của mình, người thân của mình để làm chung, đúng không? Thì không phải là em khuyên là đừng như vậy, nhưng mà lúc đó mình cần có một cái sự tỉnh táo, một cái sự rõ ràng. Đối với người thân, bạn bè, người nhà mình hay cho qua lắm. Tức là mình, thôi lỡ vậy rồi, mình chấp nhận đi. Nhưng mà để mà làm một thứ tốt hơn thì chắc là không nên chấp nhận. Thì cái câu chuyện ở cái chương tiếp theo của em á, thì nó lại, em nghĩ thì nó lại, nó về cái việc về đối xử, về cái quan hệ về con người nhiều hơn. Nó cho em nhiều cái bài học về con người lắm chị. Bài học đau thương nhiều hơn. Và nó không có, nó sẽ không có mơ mộng giống như là khi mà em làm ở Sony. Làm ở Sony, khi mà em ra khỏi Sony thì đúng là nó kết thúc một cái giấc mơ đẹp của em á. Nó rất đẹp chị. Và khiến cho em nhiều lần nhớ về nó, nhớ một cách da diết luôn á chị. Và nó làm cho em rất là struggle trong khoảng 2 năm đầu tiên khi em nghỉ, nhất là trong cái thời điểm dịch á.
Là công việc của em cũng rất là khó.
Dạ đúng
vì
rồi.
Vì lúc đó đâu có kiếm được khách hàng.
Dạ đúng rồi.
Quay làm sao quay,
dạ,
đúng không?
Dạ. Thì khi mà em bắt đầu cái công ty, em bắt đầu mà em nhận lời làm ở eSum á, thì em bắt đầu xây dựng cái đội ngũ sản xuất. Thì nó cũng sẽ bắt đầu từ những cái người mà bạn của mình, bạn thân của mình, hoặc là những người có chuyên môn giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó. Thì hồi đó khi mà mình ra mình làm á, thì mình chả có một cái định hướng gì theo kiểu là 3 năm sau, 5 năm sau, hay là tài chính sao, vân vân, mọi thứ nó vận hành như thế nào. Nó quá nhiều thứ chị. Mình chỉ mở mắt ra là mình đã thấy là tiền nhà, tiền lương trả cho các bạn, vân vân, rất nhiều thứ. Và mình không có nhiều vốn nữa. Mình không thể nào đi bằng đam mê mãi mãi được, kiểu vậy chị. Thì khi mà em tìm được core team của mình á, em nghĩ team mình mạnh quá rồi. Thiết kế cũng xịn, ạc cũng xịn, rồi quay phim cũng xịn. Em rất tự tin. Và còn một cái điều nữa em muốn gửi tới các bạn về cái sự tự tin đó chị. Cái sự tự tin đó không phải là mình ảo tưởng về nó, hay là mình có một cái phong thái bốc, hay là khả năng nói rồi các thứ ào như sale. Mà cái sự tự tin nó sẽ tới từ ngay cái sự chân thành của mình. Khi mà mình nắm rõ một cái thứ nào đó thì mình sẽ biết cách để mà mình thuyết phục người ta, chứ không phải mình nói xạo người ta. Làm marketing không phải đi nói xạo, không phải là tôi nổ cái sản phẩm này là tốt nhất, vì sao nó tốt nhất, điểm A, điểm B, điểm C nó tốt nhất, mà mình phải hiểu nó, mình hiểu nó mình mới yêu thích nó được. Và nó thuyết phục mình thì mình mới đi thuyết phục người ta được. Và cái sự tự tin đó nó phải tới từ sự chân thành và sự thật. Đó là hai điều rất quan trọng khi làm coach. Và tới cái chương tiếp theo này, khi mà ra làm riêng á, thì em cũng sẽ có một số cái bức tranh cho các cái bạn mà đang làm ở trong coach và muốn ra làm riêng thì nó sẽ như thế nào, nó struggle như thế nào. Mình cũng biết là nó struggle, nhưng mà mình không nghĩ là nó khủng khiếp tới mức độ vậy chị. Em không có drama quá đâu chị. Em không phải là người drama.
Chị biết là chị rất muốn em nói. Dạ. Tại vì chị cũng trải qua những cái thời gian đó.
Dạ.
Nhưng chị muốn em nói.
Sau khi mà em xây dựng core team xong, bắt đầu hợp đồng nó cũng có nhiều. Ok. Nhưng mà em lại gặp phải một cái vấn đề, đó là có những cái bộ phận á, các bạn làm tiền lương nó không đủ để tiền mà khách hàng trả không đủ để mình trả lương cho các bạn nữa. Mà mình phải bù từ cái cái category khác qua. Thì cho tới khi mà lúc đó em cũng ngông lắm chị, ngông thiệt, đi thuê cái mặt bằng là nguyên một căn nhà luôn, 5 tầng luôn á chị, làm văn phòng hoành tráng luôn, tháng trả tiền tiền mặt bằng mờ mắt luôn. Cái xong tới thời điểm dịch, trước thời điểm dịch thì bắt đầu nó khó khăn rồi. Thì nó cũng là một cái quyết định lớn của gia đình em, là tụi em quyết định đi về lại Đà Lạt. Thì lúc đó em cũng trả cái văn phòng đó luôn, tại vì lúc đó dịch mà đâu có làm ăn gì được đâu chị. Thì khi mà tụi em về trên đó thì nó bắt đầu cái khoảng thời gian mà mình suy nghĩ, mình reflect lại nhiều lắm chị. Và mình không có khách nữa. Và hồi trước á, là toàn bộ tiền mà tụi em dành dụm được bao nhiêu là coi như là đem trả lương cho các bạn rồi vân vân và vân vân. Nói chung không còn gì hết. Tới cái em còn nhớ một cái kỷ niệm mà không đẹp lắm là cái năm đầu tiên mà thường á, chị đi về quê ăn Tết á, là mình phải có tiền để mình lì xì cho mấy đứa nhỏ ở nhà nữa. Mà hai vợ chồng không còn tiền luôn. Tại vì lúc đó là kiểu như là trả tiền về cái gì, mấy cái bảo hiểm xã hội rồi thuế thu nhập rồi vân vân các thứ, bay một phát không còn 1.000 trong túi luôn chị. Cái đó là cái năm đầu tiên khi tụi em mở công ty đó, là tụi em không còn gì trong tay hết, bắt đầu lại giống như từ hai bàn tay trắng vậy đó. Dịch tới nữa, cái xong mình mới ở nhà mình lúc thời gian đầu tiên á, nó quay lại cái khoảng thời gian mà khi mà em vừa mới nghỉ freelancer để em ngủ ở nhà hàng tháng. Cái này nó cũng vậy. Và nó còn áp lực hơn tại vì lúc đó em vừa mới có em bé nữa. Mình chăm con nữa. Mình làm 24, mình chăm nó 24/7 luôn. Mình đâu được nghỉ phép ngày nào đâu. Lúc đó mình thấy là lúc đó em đứng trước cái bếp, mình nấu ăn, em rửa chén, em mới nghĩ là
Không lẽ
lúc đó em rất nhớ về cái khoảng thời gian em làm Sony chị. Tại ở đó em đạt được quá nhiều thứ. Nó kiểu như mình được đứng, mình được represent, mình được rất nhiều thứ. Thì lúc đó em cũng lay hoay lắm. Và nếu mà không có bà xã của em lôi em dậy thì chắc là em bây giờ em không ngồi đây với chị đâu. Tại vì em không phải là một người nghị lực giỏi giống như là bà xã của em. Thiệt, bà xã em lì lắm. Thì bạn kéo em đi từ cái việc nhỏ nhất và tới những cái việc khác. Thì lúc đó là bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng với nhau thôi. Thì bạn bắt đầu đi tìm kiếm khách hàng cho em. Thì có một cái mà em không có giỏi á, là em không có giỏi để mà bắt đầu một cái cuộc hội thoại. Giống như bây giờ nói là em đi gặp chị để gửi portfolio cho chị ha. Em không dám làm chuyện đó chị.
Em không biết mở miệng
em
sao.
Em không biết mở miệng sao hết. Mà nếu mà mình sale một cách mà lộ mãn quá thì lại mình lại không có làm được. Nói chung là mình nói ra thì nó dễ, nhưng mà để mình bắt đầu cái chuyện đó nó khó lắm. Giống như sau này em mới nghe một vừa mới rồi luôn, em mới nghe một người bạn em nói là thậm chí là bạn đi gõ cửa từng cái doanh nghiệp để xin gặp được. Thì em mới thấy mấy người này quá tuyệt vời đi. Sale là phải như vậy.
Sale
là phải như vậy.
Nhưng mà không phải ai cũng là sale được.
Không phải ai làm cũng được. Dạ. Thì em chỉ giỏi, em nghĩ là em giỏi ở trong cái chuyện đó là sau khi mà hẹn gặp được khách hàng rồi thì high chance là em sẽ chốt được hợp đồng với khách hàng. Thì em sẽ giỏi ở cái bước sau.
Đâu ra đó.
Dạ đúng rồi. Thì cái đó là cái em giỏi. Dạ. Thì còn cái phần đầu tiên thì em không làm được. Cho tới bây giờ cũng vậy luôn chị.
Em rồi xong thì cuối cùng ai giúp em phần sale được?
Dạ vợ em.
À ok.
Thì bạn cũng, tại vì chị biết bạn là introvert nặng mà. Cho nên bạn cũng rất là, bạn cũng đặt hết cái tôi của bạn xuống. Để mở lời với lại những,
chính mình mới làm được.
Để mở lời với tất cả những cái gì có trong danh bạ của bạn. Cho dù những người bạn không thích đi chăng nữa. Thì em nghĩ đó là một cái hy sinh rất là lớn. Và cái khoảng thời gian mà trước dịch á, cũng là cái khoảng thời gian đang có bầu luôn. Thì bạn 6-7 tháng ôm bụng bầu đi làm Gojek. Để trả tiền cho nhân viên ở nhà. Thì em nghĩ chắc không có ai hy sinh cho mình như vậy đâu chị. Thì trong cái khoảng thời gian mà dịch á, thì tụi em cãi nhau nhiều. Tại vì em không có giải tỏa được cái năng lượng của em.
Rồi con cũng mới sinh.
Dạ nữa. Đúng rồi. Mình nghĩ chắc mình chấm dứt ở đây quá.
Bí bách.
Không, bí bách lắm chị. Kiểu vậy, nhưng mà thật ra là tụi em rất may mắn khi mà tụi em về cho nó quá an toàn, cho nó không có phải như dưới Sài Gòn. Em nghe kể lại thì Sài Gòn nó quá là kinh khủng đi. Còn tụi em về cho nó thì nó quá là thoải mái. Trở lại cái câu chuyện là xây dựng cái đội ngũ cho công ty á, thì nói xây dựng cái đội ngũ thì sau khi tới dịch kết thúc xong là không còn ai hết chị. Tại vì là em không có tìm được khách hàng trong những cái mảng đó. Lúc đầu em tham lắm, dài tay, làm đủ mọi thứ ấy chị. Tới thiết kế web em làm luôn mà. Dạ. Nhưng mà khi mà mình thấy là cái số lượng khách hàng của mình cũng như là các cái phần về những cái mảng đó nó không có được nhiều nữa, thì mình buộc mình phải suy nghĩ lại cái hướng đi của mình là cái gì. Thì đáng lẽ cái việc mà suy nghĩ cái hướng đi đó phải là cái việc đầu tiên.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mình mở ra tưng bừng hoa lá rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình suy mình giảm lại làm gì đây. Em hay bị vậy chị. Cái qua cái thời gian dịch đó bắt đầu em vợ em làm cho em thông suốt. Bây giờ mình hướng tới cái mảng nào đây? Mình phải lúc đó thì mình nghĩ nó thực tế hơn, càng ngày em bớt bay ấy chị. Hồi trước em bay đứt dây luôn á, không có vợ em là em bay luôn rồi. Thì em mới nó mới tới cái đoạn là mình làm cái ngành gì thì em focus vô một số cái. Đầu tiên á đó là giáo dục. Bây giờ cho dù người ta có đói đi chăng nữa thì người ta cũng phải cho con người ta đi học. Và bây giờ không học trực tiếp thì học online. Là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là tài chính. Nó là một cái ngành mà cần nhiều cái nó cũng là một cái ngành mà dạng như là tiềm năng, tại vì em nghĩ là budget nó lớn. Và cái thứ ba là em muốn làm về các cái nó về, nói chung em muốn hướng tới thẳng là doanh nghiệp thôi, corporate thôi. Tại vì như ban đầu em chia sẻ, em xác định em không phải là một cái người mà có ad mạnh ở trong người, cho nên em không có làm vào cái ngành giải trí. Và em không thích cái sự xô bồ của ngành giải trí nữa. Cho nên là em biết là nếu mà em làm vào đó thì em sẽ thất bại. Thì em làm những ngành nó khô khan hơn. Nhưng mà nó cũng giống như là mình tìm được cái nhịp của nó. Và mình cảm thấy yêu thích nó. Thì cái khoảng thời gian mà em rong chơi với lại cái ngành này nó thú vị lắm chị. May mắn á, là con người của mình như vậy và mình tìm được những cái khách hàng á, là công ty họ trực có thể họ tìm mình luôn ha. Họ có cùng một cái giá trị sống với mình đó chị. Họ trung thực rồi, họ làm việc bằng cả cái trái tim của họ luôn. Thì sau trong cái mùa dịch thì có một cái công ty giống của anh chị Fossil. Em có làm một cái project cho Fossil cũng nhờ vợ em luôn. Thì vợ em connect với lại bên nhân sự này nọ. Thì lúc đó em làm mấy cái về nhân sự là chính, à mảng nhân sự. Tại vì cái employer branding em nghĩ là nó một cái mà tương lai á. Và ít người họ thích cái mảng đó. Tại vì họ nghĩ là nó không có đủ fancy, không có đủ hầm hố các thứ. Nhưng mà lúc đó cái đầu óc của em thì nó hơi thực tế hơn rồi. Thì em bắt đầu em nghĩ đó là một cái thứ mình có thể làm nó khác biệt hơn. Thì khi mà em làm cho Fossil cái dự án đó, em nhớ em làm nó 3 ngày liên tục. Em phỏng vấn 21 người. Thì 21 người đó em phỏng vấn online hoàn toàn luôn. Và cái đó là cái mà bây giờ là cái mà em đang theo đuổi và cái mà cũng như là đam mê trong cái nghề nghiệp của em á. Đó là được đi nói chuyện, được nghe câu chuyện của người khác.
Rồi hôm nay là em đang nổi chiều được. Với chị
dạ,
thôi.
Đúng rồi, chính xác. Dạ, cho nên là khi mà em làm với là Fossil em được nghe 21 câu chuyện đó. Họ trải qua dịch của họ như thế nào. Mà hôm đó em bị chả biết là bị Covid hay bị sốt CV này, chị, mà em sốt thê thảm luôn chị. Mà ngồi cái phòng đó mà cái mùa nó nóng nữa. Là em coi như em thê thảm luôn. Nhưng mà em vẫn đủ được cái sự tỉnh táo để em nói chuyện với họ. Và sau đó là cái video đó chỉ dùng cho cái gen party thôi, internal thôi. Để chiếu lên cho mọi người thấy là quá trình dịch đó của tôi nó sao. Em làm xong cái project đó thì em cảm thấy là đây thực sự là thứ mình thích. Được nghe câu chuyện của họ. Thì trong cái khoảng thời gian dịch đó, em cũng bắt đầu em thích documentary phim. Ở trên Netflix đó, chị, nhà rảnh mà coi. Cái sau đó là em bắt đầu tìm hiểu về cái cách mà người ta dẫn dắt câu chuyện rồi làm phim như thế nào, dựng phim như thế nào. Nói chung là về cả về nội dung và technique luôn. Thì trong khoảng thời gian đó thì có một số quý nhân khác lại xuất hiện để hướng dẫn cho em, cũng như một số người tạo ra cái điều kiện cho em. Thì em có làm một cái project với lại đây cũng là một người rất là đặc biệt với em, một người giống như idol của em là anh Bobby Nguyễn. Ảnh là một art director cũng lâu rồi, từ cái thời mà em còn mới biết với ảnh cơ. Thì lúc đó thì anh em mới
chị
biết nhau
đó, chị ở Facebook. Anh đó rất là nổi tiếng.
Thì lúc đó anh Bob cũng bắt đầu thích về documentary phim luôn. Anh em có làm việc trước với nhau từ hồi Sony rồi, tại vì em có mời anh làm speaker. Thì khi mà tới cái thời mà lúc đó anh em có chia sẻ rất nhiều với nhau, chia sẻ về cuộc sống nữa. Thì anh em mới bắt đầu tìm hiểu chung về documentary phim. Thì anh Bob thì ảnh có rất nhiều cái connection với mọi người. Mọi người cũng quý ảnh lắm, tại vì anh cũng chân thành đó chị. Chứ còn nếu mà không chân thành thì em nghĩ họ sẽ không có tồn tại lâu được. Thì ảnh bắt đầu mới giới thiệu một cái khách hàng đầu tiên cho em á. Đó là làm về một cái phim về một cái gia đình. Gia đình Ngọc Sương, nhà hàng Ngọc Sương đó chị. Và khi mà em đã theo cái dự án này được 5 năm rồi, và em càng theo nó thì em càng hiểu tại sao nó cần thời gian. Lúc đầu em với ảnh chỉ nghĩ làm chắc năm là xong. Đi phỏng vấn sùm rồi bắt đầu lấy hình tư liệu cũ rồi chắp nối rồi vân vân các thứ. Thì nó sẽ là documentary phim. Nhưng mà em làm 5 năm rồi nó vẫn chưa xong nữa.
Tại sao lâu vậy?
Tại vì khi mình tới một cái điểm, mình lại thấy điểm khác nó mở ra. Và đó là một cái điều tuyệt vời của documentary phim chị. Khi mà mình coi được cả cái quá trình lịch sử và khi mà mình kết nối nó với tương lai á, thì mình cần phải kiên nhẫn. Và khách hàng rất kiên nhẫn với em vậy. May mắn là như vậy và họ cũng rất thích những cái sản phẩm của em làm ra. Tức là khi mà mình bắt đầu với cái dự án đó nhưng cuối cùng nó chưa là hoàn thành, nhưng mà em lại làm nhiều cái dự án khác cho cái gia đình, cho cái bên Ngọc trên bên Ngọc Sương rồi. Cho nên bắt đầu, tại vì thiệt ra từ ban đầu á, mình chưa có một cái gì về documentary hết á, đâu ai tin mình đâu chị. Cho nên giống như chị nói, khách hàng đầu tiên nó quan trọng lắm. Họ tin mình, tại vì họ mất tiền mà. Mình đâu mất gì đâu, mình mất thời gian thôi, công sức thôi, nhưng mà họ mất
mình
tiền.
Mình còn được trả tiền.
Dạ, mình còn được trả tiền nữa. Thì cái phim đầu tiên mà em làm cho hai bạn đó là một cái phim cưới chị. Hai bạn đó đang có trục trặc với nhau. Xong em có làm một cái phim. Thì lúc đó em mới thật sự em rất thích cái việc ngồi nói chuyện với người ta chị. Cái lúc đó là em bắt đầu đưa vô một cái căn phòng giống vậy, giống như chị em mình nói chuyện kín hơn xíu. Thì lúc đó nhiều máy quay lắm. Vậy thì nhiều máy quay như vậy làm sao mà người ta có thể chia sẻ với mình được, tự nhiên được. Thì giống như chị nói với em là đừng quan tâm tới máy móc.
Đừng nhìn mà nó nhìn chị thôi.
Dạ, nhưng mà nó vẫn có một cái sự ngại với chị. Tại vì mình quen rồi. Còn họ thì một hai lần quay làm sao mà quen được. Cái em nghĩ là mình chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là warm up. Mình vô bắt đầu mình nói chuyện xã giao với nhau các kiểu. Sau đó là khi mà mình thấy mình, em có dặn với là anh em quay á, tới cái thời điểm đó mọi người ra hết cái phòng đó. Chỉ còn bạn, em và là một người để mà kiểm tra về âm thanh. Không cần canh máy luôn, bấm xả luôn chị. Mà quan trọng nhất là tiếng. Tiếng nó thể hiện được cảm xúc nè, nó thể hiện được nội dung nè. Và ngay từ khi mình ở trong bụng mẹ, mình được tiếp xúc với tiếng trước, mình không phải tiếp xúc với hình ảnh trước. Cho nên là thực ra tiếng nó quan trọng hơn hình, sau này về bù phép rồi các thứ vẫn được. Ví dụ như mình vẽ cũng được, illustrate bằng animation cũng được luôn. Nhưng mà tiếng không thu lại được cái cảm xúc đó. Cho nên là có những cái mà mình phải để tới cái thời điểm đó mình mới đưa nó ra. Thì khi mà em bắt đầu em biết chắc là bạn này bạn sẽ, cái điểm cảm xúc của bạn nó là cái điểm đó. Cho nên ở nhà em vẽ sẵn một cái graph như vậy nè. Mình biết được cái điểm rơi của người ta. Cho nên mình cố gắng mình dẫn người ta vô trong cái điểm đó. Để cảm xúc người ta bắt đầu nó có cảm xúc rồi á, thì bắt đầu là mình sẽ khai thác. Mà mình khai thác nó không có gì nhiều hết chị. Mình chỉ lắng nghe thôi. Mình lắng nghe và mình hiểu người ta nói gì. Và em giống như thánh mưa á chị. Mấy cái phần mà về emotional nói chuyện với em, hồi ai cũng ngồi khóc hu hu hết chị. Thì cái đó không phải là cái gì đó ghê gớm, nhưng mà kiểu như là mình cảm nhận được cái sự đó của họ. Xong thì khi mà bạn nói với em, bắt đầu bạn ngồi bạn khóc rồi bạn kể lại những cái mà bạn phải trải qua, bạn suffer như thế nào vì bạn quá thương cái bạn nữ kia. Bạn sau khi xong á, tại vì cái phần mà em làm cái đó em không có tính phí bạn. Nó chỉ là một cái, bạn làm một cái show diễn luôn chị. Mời Phan Mạnh Quỳnh tới storytelling để gửi tặng cho bạn nữ kia thôi. Nhưng mà em nói là lên đây với em nửa tiếng thôi, một tiếng đồng hồ thôi. Mình nói chuyện với nhau. Là lúc đó máy móc sẵn sàng vô phát, kịch phát là bắt đầu em cho lên dĩ luôn. Và em, cái đó là mình nói thật chứ mình không có nói xạo hết. Và càng ngày em làm nghề, em làm việc thì em cảm thấy giá trị của sự thật nó là vô giá. và chỉ có nó mới hàn gắn được những cái sự mà lỗi lầm hay là rạn nứt thôi. Thì mình phải dũng cảm mình đối mặt với nó. Thì trong cái quá trình em đi làm, em học được rất nhiều về cái đức tính đó chị. Và khi mà bạn gửi cái đó qua bên Mỹ cho bạn kia, không nhận được lời hồi âm, một năm sau bạn bay sang bên Mỹ, bạn có gọi điện bạn nói với em, thì lúc đó em đã cảm thấy mình là một phần của cái gia đình này, của cái câu chuyện của cái gia đình này. Mình phải nó là cái câu chuyện mình phải đi tháo gỡ những cái nút thắt này nè. Thì tại vì là những cái người mà họ xem á, họ sẽ quan tâm tới nút thắt và nút mở. Nó giống như drama trong phim vậy đó. Nhưng mà nó là thật, chứ không phải mình tạo ra nó. Và khi mà em càng làm á, em gặp rất nhiều người trong gia đình. Em gặp mười mấy người trong gia đình họ rồi chị. Là tức là bạn này bạn rất là chịu khó gathering gia đình lại với nhau, mời lên camping ở Đà Lạt này nọ, tụi em vô rừng tụi em phỏng vấn luôn chị. Giống như là em sẽ tách từng nhân vật ra, đi vô rừng với em, đi vô nói chuyện với em, nói chuyện với em thôi, để mà em biết được là cái gia đình này họ nó những cái khía cạnh nó như thế nào đó. Thì tụi em đang ongoing, vẫn đang làm cái project đó, và chỉ khi nào nó giống như là thời điểm nó tới thì mình mới làm được.
Chị hiểu rồi, thú vị ghê.
Dạ.
Và nó đúng y như cái hồi đầu mà chị chia sẻ với Huy á, chị nghĩ á là video sẽ là một cái hình thức truyền đạt thông điệp rất là powerful, rất là mạnh mẽ, mà chị không biết là cái chương trình giáo dục trong tương lai, chị đồ rằng người ta sẽ phải dạy một học sinh bên cạnh cái năng lực viết, ví dụ như hồi nhỏ mình học văn là vì văn sẽ giúp cho mình có thể truyền tải được suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng mà trong thời đại mới chị nghĩ phải dạy cái thế hệ mới là cái năng lực truyền tải thông tin và cảm xúc thông qua hình ảnh nữa. Mà hình ảnh mà trong video là nó bao gồm hình ảnh và âm thanh và cái mạch của câu chuyện nữa. Vậy thì bây giờ chị biết là cái ngành này chắc là nó phải nhen nhóm nó hình thành và nó không có một con đường gì rõ ràng hết. Chắc chắn là Đại học Ngoại thương không dạy rồi đó. Và chị cũng không biết là có trường đại học nào dạy. Và cũng đâu phải là mình đi theo đại học văn khoa thì mình biết viết văn đâu, mà nó là từ một cái vốn sống, nhưng mà nó phải có một cái kỹ năng để mà mình có thể diễn đạt được. Vậy thì bây giờ cho một người không có đi theo con đường production đi, một người tay ngang, một người Gen Z, bây giờ Gen Z là bắt đầu đi làm rồi, thì từ kinh nghiệm của Huy, Huy nghĩ làm sao người ta có thể trau dồi cái năng lực truyền tải thông điệp bằng hình ảnh?
Nếu mà để cho các bạn mà bắt đầu với cái ngành này á, thì em nghĩ là tại vì bây giờ internet nó nhiều mà, nhưng mà mình khi mà mình bắt đầu với cái ngành này thì đầu tiên á là mình cần chuẩn bị cho mình một cái sự chân thực và một sự chân thành đối với cái công việc mình sắp làm. Thì tại vì á là khi mà mình tìm hiểu một cái việc nào đó và mình đi hỏi, bắt đầu mình sẽ đi hỏi nhiều người, thì chính cái sự chân thành trong câu hỏi của mình á, trong cái thái độ của mình á, sẽ làm cho cái người mà họ hướng dẫn mình á, họ cảm thấy được ghi nhận. Tại những cái người đó họ cũng cần được ghi nhận mà. Đó là những thứ mà họ phải trải qua rất nhiều để mà họ có thể đạt được nó và họ chia sẻ lại với mình. Thì đầu tiên đó là thái độ. Thứ hai đó là chịu khó. Em rất là thích những cái người mà họ chịu khó này, họ chăm chỉ á, dùng từ chăm chỉ đúng hơn chị, hơn là gọi là họ có một cái thiên bẩm hay là một cái gì đó năng khiếu á, thì em thích một người mà họ chăm chỉ hơn. Tại vì có những cái thứ á, mà có thể là khi mình học á, cái sự thông minh á, nó được đánh giá cao, nhưng mà đối với em thì cái sự cần cù nó nên được đặt lên trên.
Chị cũng đồng ý với lại Huy. Chị nghĩ là trong cái ngành nào cũng vậy. Nói chung là ai đó mà có năng khiếu á, thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả người mà có năng khiếu để mà thành công thì cũng đều phải qua khổ luyện hết. Không có người nào thành công mà không qua khổ luyện được hết.
Và mình phải tự tin với lại cái mình đang làm. Mình phải tôn trọng cái sản phẩm của mình. Có thể là mình so với các cái sản phẩm khác nó chưa bằng, nhưng mà đó là một cái trải nghiệm đẹp của mình mà. Mình phải lưu giữ nó. Lưu giữ bằng cách là giống như là mình reflect đó chị. Mình xem lại nó. Và sau này khi mà mình làm một khoảng thời gian nữa thì chắc chắn mình lên tay. Mình xem lại nó, mình sẽ thấy nó ngô nghê lắm chị. Nhưng mà nó là cái không có cái sự ngô nghê đó thì nó sẽ không có cái thời điểm hiện tại. Cho nên mình phải trân trọng những thứ mình đang làm nữa. Và giống như là chính vì vậy ấy, mà em rất là tự tin khi em đi gặp khách với những cái sản phẩm mình đang có. Bởi vì mình làm nó bằng cả con tim của mình mà. Và cũng chính vì cái việc mà em hơi lạc lái sang cái chuyện mà về cái documentary tí xíu. Đó là sau khi mà em đam mê về cái documentary đó thì em bắt đầu em đi, em cái key selling point khi mà em đi bán hàng đó là cái việc đi phỏng vấn con người. Và em đam mê cái chuyện luôn chị. Và cái project lớn tiếp theo em làm đó là với Axon.
Chị, hình như chị có thấy.
Dạ. Cái vừa rồi luôn, mới vừa e luôn á chị. Cái project đó từ trước dịch luôn á chị. Tới và tiếp tục sau này là em mới được làm tiếp nó. Thì từ trước dịch á là hồi đó em có một cái em hay gọi đó là gọi là pre-interview. Tức là mình phải đi collect thông tin trước, mình biết câu chuyện nó diễn ra như thế nào. Cái phim này nó có một cái mà em muốn đi theo một cái hướng nó hơi đặc biệt hơn á. Đó là thay vì á, mình vẽ ra một cái script đẹp đẽ cho nó, thì mình xem thử coi là ở trong đó người ta như thế nào. Mình coi cái câu chuyện người ta trải nghiệm như thế nào. Và ở cái công ty Axon á, nó cho em một cái đó là con người trong đó em thấy nó quá tuyệt vời đấy chị. Tại vì lúc trước cậu em làm engineering đó chị. Mà em thấy là hồi đó thấy mọi người cày cục đồ khổ lắm chị. Cậu em cũng vậy luôn. Cái xong nhưng mà khi mà vô đó em thấy một cái thứ nó hoàn toàn nó khác, nó đang xảy ra với em. Đó có thể gọi là may mắn của em. Và em gọi là em rất là admire cái core value của công ty á chị. Em đọc nó xong, em được người ta kể cho em nghe câu chuyện thực sự ở đó luôn. Trời em bùng nổ luôn chị. Em thấy trời ơi nó quá hay đi. Cái sau đó dịch mất. Cái em không có, em mới pre-interview chưa làm được gì hết trơn á. Cái sau đó, sau dịch thì một bạn ở bên bên Mỹ á, gửi cho em một cái thư một cái email pitching. Nói, ủa hồi trước mình làm này mà sao tự nhiên giờ gửi cho mình thêm email nữa. Thì em lúc đó em cũng nghĩ chắc là hồi trước đò làm cái đó xong dịch xong bây giờ nó còn expire cái hợp đồng đó rồi. Tại em cũng chưa làm gì được hết. Cái em có remind mấy lần mà chắc người ta cũng, vì nhiều khi qua cái năm tài chính khác á chị, cái planning nó thay đổi. Thì tự nhiên cái bạn đó bạn email cho em. Rồi thì em nói tao làm cái ABCD vậy nè. Em mang nguyên cái proposal để em gửi đi luôn chị. Giống như bây giờ mình có hết gạo, hết cơm rồi đó, đưa hết cho họ luôn. Cái xong họ ok, nói ồ bên mình budget cũng phù hợp với bên họ. Cái họ quyết định họ đi với em. Thế là mình lại bắt đầu mình đi pre-interview lại. Nhưng mà với những con người mới. Và nó vẫn như vậy luôn chị. Em thấy là giống như là cái core value của họ nó quá mạnh đấy chị. Mặc dù công ty nó không phải quá lâu nha. Nó không phải là một công ty lâu đời kiểu như công ty Nhật. Mà nó là một công ty cũng khá trẻ đúng không chị?
Đúng rồi.
Nó khá trẻ
nó
luôn á.
Nó được hình thành sau khi chị bán Misfit. Xong có một team của Misfit qua và nó mới thành lập Axon.
Dạ, đó. Thì đó. Cho nên là nó rất là trẻ. Cái điều thứ hai á, mà em thích ở cái môi trường đó là họ cũng rất là chân thật chị. Chân thành. Nó đúng với những cái giá trị của mình luôn. Cho nên mình nói chuyện với họ say sưa luôn chị. Coi như là em pre-interview mỗi người 45 phút đồng hồ về đưa ra thước phim 2 phút rưỡi. Nó thực sự challenge đấy chị.
Chị nghĩ là Huy đang step on một cái mảng mà chị nghĩ là mọi người sẽ rất là cần. Đó là em storytelling bằng video. Và cái này đúng như em nói, employer branding rất là cần. Vì câu chuyện là cái thuyết phục nhất. Và thậm chí hồi trước lúc mà chị làm ở Google cũng vậy. Những cái câu chuyện về người tài xế, về những người mà giao đồ ăn, những cái mảnh đời, những cái câu chuyện khác nhau, những câu chuyện thật, nó luôn luôn là lay động được nhiều hơn là bao nhiêu khẩu hiệu mà mình nói, bao nhiêu tagline. Nó đều không có ý nghĩa bằng những cái câu chuyện rất thật mình kể và người ta có thể relate được, người ta có thể nhìn thấy được họ ở trong đó.
Dạ. Và tiếp theo đó là những cái đối tác khác của em và cho em cũng rất nhiều cái cơ hội để em explore nó. Giống như là khi mà đối với giáo dục của chị, thì khi mà em làm với RMIT á, tại vì họ có rất nhiều câu chuyện hay, professor cũng hay, sinh viên họ cũng hay, và thậm chí là những người mà tốt nghiệp khỏi trường có những câu chuyện cũng tuyệt vời luôn. Và em được nghe những câu chuyện rất chân thật luôn chị. Và có những người á, họ nó khi mà em làm ở trong đó đó, thì em cảm thấy là nó xóa đi cái gọi là cái rào cản ở trong em, đó là đó là một trường nhà giàu, có tiền mới học được. Ok, chắc chắn phải có tiền mới học được. Họ vẫn có học bổng mà, có tiền mới học được. Nhưng mà cái điều khác biệt ở đây á, là họ tạo ra một cái môi trường. Và sau này em mới thấy giáo dục là môi trường. chứ không phải là ở đó có thầy giỏi lắm tới học đi. Em nghĩ cái thời đó chắc là nó cũng nó ở cái thời của mình nhiều hơn ha. Nhưng mà bây giờ
các thực ra thời của mình cũng là môi trường.
Dạ.
Nhưng mà
hồi xưa rồi chứ chị ha. Giống như là có cái câu chuyện hồi xưa là cho con học cho con ở đâu á chị? Ở chợ hay là ở gần trường á, kiểu vậy á chị. Thì em nghĩ là cái quá trình mình đi học á nó giúp mình phát triển về mặt tư duy á. Cái việc mà em học lý hồi xưa sau này em nghĩ lại á nó giúp cho mình tư duy của mình nó phát triển chứ phải làm cho mình giỏi hơn.
Mà chị nghĩ nhiều khi với cái đam mê của em về mặt hình ảnh á, nhiều khi em học quan học dữ quá là lúc mà em chỉnh ống kính này rồi đối với em chuyện đó rất là bình thường. Và các bạn mà bên lý á, thường là những bạn thường ứng dụng về technology rất là nhạy, tại vì mấy bạn là một cái phần ứng dụng của toán. Và mấy bạn học về ứng dụng rất là nhiều.
Đúng rồi.
Nên chị nghĩ là đó là lý do tại sao em không có sợ với technology, mà thường em lại là người sử dụng technology rất là giỏi. Rồi giờ chị qua tới một cái câu mà chị luôn hỏi tất cả các khách mời của mình, đó là nếu như bây giờ em có thể xuyên không, em về lại quá khứ, em sẽ chọn em về lại thời điểm nào để em có thể nói với em một lời khuyên gì đó và nó giúp cho cuộc đời của em thậm chí còn dễ dàng hơn nữa.
Em có nghe cái câu hỏi này ở số của anh Vũ. Em có suy nghĩ về đó, tại vì em biết chắc là em cũng sẽ bị hỏi. Nhưng mà em lại chọn là em hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại của em. Tại vì tất cả những cái điểm em đi qua đó đều có cái lý do của nó. Có thể là tại cái thời điểm hiện tại mình thấy mình sai lầm quá. Nhưng mà các bạn cứ
nhưng
đi tiếp.
Mình vẫn phải cứ đi qua sai lầm.
Mình phải đi qua sai lầm đó để mà mình cảm thấy là cái này nó đáng giá thực sự. Nếu mình trải qua mình không biết phải làm sao khác đi hết chị. Mình không sai nó thì mình sẽ không có được gặp nó. Mình sẽ không gặp những điều tốt đẹp hơn. Cho nên đó là em nghĩ là các bạn là trong nghĩ chắc dưới 30 tuổi ha. Các bạn hãy vui vẻ với cái sai lầm của mình. Nhưng mà mình vui vẻ khi mà mình nhận ra được cái sai lầm của mình và mình ghi nhận nó. Chứ không phải là mình sai lầm rồi mình cứ skip nó đi và nó sẽ quay lại. Em nghĩ như vậy. Cho nên em mới nói là mình chân thành, mình đón nhận mọi thứ.
Chị đồng ý. Vậy để kết lại cái số ngày hôm nay, chị nghĩ là câu chuyện của Huy á, là nó rất là khác câu chuyện của rất nhiều người. Tại vì cái con đường của em đi là một con đường nó không có vạch ra sẵn. Thậm chí là em đi theo một cái cách là có những bước đi hoàn toàn là không có phương hướng. Nhưng mà chị nghĩ cái điều mà chị học được nhiều nhất từ đó, tại vì cái con đường chị đi cũng nhiều lúc nó không có rõ ràng. Chị cũng chả biết chị đi về đâu, nhưng mà chị chỉ biết là chị phải đi về hướng đó thôi. Thì cái giữ cho mình cái sự tích cực và mình không bao giờ dừng lại. Mình cứ tiếp tục bồi dưỡng mình, mặc dù mình cũng không biết là cái bồi dưỡng đó là tại sao mình cần nó, nhưng mình biết là nó lành mạnh và nó tốt cho mình. Thì sau này tới một lúc nào đó mình cũng sẽ cần, thì tự nhiên có rất là nhiều cái duyên may nó đến với em. Thì lúc mà nó đến là em đón nhận nó được. Và cái ngành của em cũng là một cái ngành rất là thú vị. Chị chúc là em sẽ tìm ra thêm những cái năng lực mới và phát triển cái ngành này thật là thú vị. Vì mỗi cái ngành mới luôn luôn cần những cái người đi đầu tiên và họ làm ra được nhiều cái sản phẩm để người khác có thể nhìn vô đó và nhìn nhận nó. Đây là một cái industry mới. Em có lời gì chia sẻ với các bạn để kết lại chương trình ngày hôm nay?
Cảm ơn chị và các bạn đã dành thời gian nghe em nói từ nãy tới giờ. Cũng nhiều quá chị. Cũng nhiều quá. Thì cái điều mà cuối cùng mà em muốn gửi tới các bạn á, thì chắc là nó vẫn là cái sự chân thành của con người với con người. Thì khi mà có thể là mình gặp không đúng người, có thể là mình chân thành với họ nhưng mà họ không có đáp lại cái sự chân thành đó của mình, cũng không sao hết. Quan trọng là mình nhận ra được nó để lần sau mình đừng có trúng nó nữa. Và điều thứ hai á, là mình phải luôn thành thật. Thành thật không những với người khác mà còn với chính bản thân của mình nữa. Mình phải dũng cảm đối mặt với nó. Thì em nghĩ là em nghĩ là không phải mình thành công để mà mình ngồi mình nói cái chuyện đó với người ta, nhưng mà em nghĩ là từ một cái cách sống mà đúng đạo đức á, thì nó sẽ là một cái, nó là cái kim chỉ nam của em để em luôn luôn em hướng tới nó. Và em hy vọng là các bạn là vào một cái thời điểm nào đó, hoặc là các bạn đang phải struggle quá nhiều với lại cái công việc sự nghiệp của mình á, thì mình dành cái thời gian để mình reflect lại bản thân của mình một xíu. Cái đó cũng là cái điều mà vợ em hướng dẫn cho em, chứ em hồi trước em không biết là reflect là cách thứ như thế nào đâu chị, kiểu như vậy. Thì và nếu mà các bạn may mắn hơn nữa thì các bạn tìm kiếm được một cái partner. Nó có thể là bạn bè, nó có thể là cái người đồng hành với mình suốt đời. Thì đó là một điều may mắn của các bạn. Và may mắn nó cũng sẽ không tự tới. Khi mình làm, may mắn nó sẽ tới. Dạ, và em nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
Cảm ơn Huy rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Siêu Lab Careers. Hẹn gặp lại số sau ha. Bye bye.
Nếu các bạn yêu thích những podcast của Siêu Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chương trình có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà siêulab.vn và đăng ký thành viên vào Siêu Lab Community. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và khi phù hợp sẽ có những hoạt động trong cộng đồng để chúng ta cùng giúp nhau trưởng thành.
Các bạn chắc đã từng xem qua Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua hay Trạng Tí, hoặc gần đây hơn là phim Em và Trịnh, hoặc một bộ phim sắp sửa ra rạp đang rất hot, Trước giờ yêu. Nếu vậy, chắc chắn các bạn đã nghe đến tên một nhân vật, Phan Gia Nhật Linh, là đạo diễn, là nhà làm phim của những bộ phim đình đám này. Ít người biết rằng, anh Linh xuất thân là một kiến trúc sư và từ rất sớm đã có niềm đam mê và sự kiên định sẽ theo đuổi ngành điện ảnh. Số Siêu Lab Careers vào tối thứ năm tới, lúc 8 giờ tối. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phan Gia Nhật Linh. Câu chuyện về hành trình tự tìm đường đến với ngành điện ảnh. Cách anh tìm những cơ hội để bồi dưỡng năng lực và dấn thân vào đam mê này. Câu chuyện về ngành điện ảnh nói riêng và lĩnh vực sáng tạo nói chung là thay lại có rất nhiều điểm tương đồng với ngành khởi nghiệp công nghệ. Các bạn đón xem để tìm hiểu nhé.